Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô
nay mình học tới cái chương
17 đang lại lật trang 43. Mình lại an tạ. Mình này tức là cái vấn đề mà gọi là sáng suốt á. Có trí tuệ phá nó là không có vô ngược lại vô minh á. À, thì cái tâm mình mà nó sáng á, thì cái ám tức là những cái gì mờ tối á nó tạ từ ra đi. Ám tạ. Người thấy được đạo ví như kẻ cầm đuốc đi vào phòng tối. Cái này là minh, minh tức là kinh minh nó có hai nghĩa, một cái nghĩa là sáng hoặc là sáng, còn một nghĩa đó nó là gọi là tinh minh đó, tức là mờ đó. Hoặc là trong này nó nói là nhập minh thất trung, tức là nhập vào phòng tối, trong phòng tối u minh này kia đó, u minh đó, minh nó viết khác nhau. Kỳ minh tức diệt, thì cái u minh đó đó, cái bóng tối đó thì lập tức bị diệt. Nhi minh độc toàn thì chỉ có ánh sáng mình, cái mình thứ hai đó thì có nghĩa ánh sáng là còn tồn tại là một mình mà thôi. Học đạo kiến đế, vô minh tích diệt. Nếu mà học đạo mà đạt được cái kiến đạo á, kiến đế đó, thì thường dùng cho kiến đế thay cho kiến đạo, tại vì thường thường nó lại dạy cho la hán. Thành ra cái vấn đề mà kiến đế đây tức là kiến đạo của tứ diệu đế đó, kiến được chân lý đó. Thì cái khi mà học đạo tới giai đoạn nó gọi minh, tức là giai đoạn kiến đạo mới gọi là minh nha. Thì vô minh á diệt. Nhi minh thường tồn hỷ, là lúc đó thì chỉ còn cái ánh sáng còn tồn tại lại. Thì trong cái vấn đề mà minh với vô minh này nó người ta vẫn phân vân hoài á. Thấy không? Nó nói là ví dụ như bây giờ mình vô minh ha, rồi mình tập thời gian mình kiến đạo á, thì mình gọi là minh ha. Minh rồi thì chừng nào mình vô minh trở lại. Rồi nếu mà cái vấn đề mà vô thường á thì nó sẽ có tình trạng gì minh rồi sẽ hợp mình sẽ vô minh lại. Mà có khi nó nói là khi mà cái tâm mình nó vận động lại là trở lại thành vô minh à. Trong cái kinh điển nó nói đó, cái tâm mình bản thể nó là gọi là linh minh bất động, phải không? Tức là sáng sủa linh tức là linh hiển á, bất động. Nhưng mà nhất niệm sanh tâm á là cái làm là tạo nghiệp, tức là lúc mà sanh tâm tạo nghiệp á, tức là vô minh. Tức là vô minh đó là khi đặt cái tâm mình động mà sanh cái gì ra là vô minh á, thấy không? Nó là từ hồi nào nó được từ căn bản trí của mình á, tức là căn bản trí của mình á, tức là Phật tánh của mình, nó bản thể của nó là gọi là linh minh bất diệt. Nhưng mà từ vô thủy mình á, do một cái niệm dục niệm gì đó không biết, mình khởi cái tâm lên, khởi cái tâm lên á, thì nó trở thành ra là tạo nghiệp, nó thành ra hành á, hành á, hành mới không học rồi đó, hành tức là gì, là động niệm khởi tâm, thấy không? Thì nó trở thành ra là cái gì, nó trở thành ra thức danh sắc, tức là một chùm cái kiến giải nó đi theo, nó sanh ra tất cả những cái nghiệp. Rồi bây giờ mình diệt thì mình diệt đi ngược lại vậy đó, mình chặt đứt cái đó từ từ thì mình trở lại minh. Thì bây giờ nó đặt vấn đề đó, thì cái này nó thì giờ tới mấy cái tổ thì nhiều tổ cũng phân dân cái vụ này nè. Nó từ giờ hồi xưa đó là mình gọi là bản thể là minh, mình khởi nó thành cái vô minh. Rồi từ cái vô minh đó bây giờ mình tập mình từ từ để mình có cái minh trở lại. Rồi nếu mà sau đó có minh lại rồi mình khởi nó thành vô minh đó là sao? rồi chừng nào thì nó mới mới là thực sự là nó mới hết là vô minh. Thì đó là trong kinh Lăng Nghiêm á, nó có trả lời câu đó cho mình. Thì có hai cái kinh đó mà người ta tìm trong tiếng Sanskrit nó không có, người ta cho hai kinh đó là đời sau này nguyện tạo. Một là kinh Lăng Nghiêm, hai là cái Đại Thừa Phải Tính Luận. Nhưng mà bên Tàu thì nó lấy hai quyển đó làm những cái cơ sở chánh để họ về lý luận về Phật học. Thì nhiều thầy đó thì nó coi là họ căn cứ vào sử liệu thì họ cho rằng là hai quyển kinh đó là đời Ngụy Tạo ra. Nhưng mà đa số các tổ bên Tàu đều nói là hai quyển kinh đó là Phật, là cái tinh thần nó thật. Thì mình nên tin tổ hơn là tin mấy ông mà sử gia. Mấy ông sử gia thì căn cứ vào tài liệu qua tìm không ra những bản tạng văn á, bản tạng văn và bản hướng dịch á, thì họ cho rằng là Tàu nó viết ra. Cái đa số là những cái luận của chư tổ, luận của mấy gọi là mấy bậc mà tu chứng á, thì họ đều lấy trong kinh Lăng Nghiêm rất là nhiều. Thành ra thường mấy người mà sử gia đó thường hoặc là cái tâm của họ đó nó không phải là được giác ngộ, thì họ nhìn theo cái data thôi, họ nhìn theo những dữ liệu về khai quật thôi. Thành ra mấy người đó thì mình không có chính xác được đâu, mình đừng có tin họ. Thì hiện giờ mấy thầy đó thì tin tin theo mấy cái loại mà mấy nhà mà khảo cổ, thì mấy thầy đang đặt vấn đề giữa hai quyển kinh đó, đặt vấn đề hai quyển kinh đó, nếu mà hai quyển kinh đó là hai quyển kinh chính là cơ sở căn bản của Đại Thừa của mình á, nói những cái triết lý rất là sâu thâm sâu. Thành ra nếu quý vị có niềm nghi ngờ mà về hai quyển kinh đó thì phải đi Đại Thừa là bị trở ngại á.
Cũng là Đại Thừa Phải Tính Luận chứ không
được. Luận với kinh Lăng Nghiêm á. Quý vị đó không nên tin theo mấy ông sử. Rồi biết đâu là 5-10 ngàn năm nữa rồi khai quật là một cái cơ sở nào đó, hay là một cái mồ chôn của một vị vua, hay là một vị tăng, là lại thấy những cái bản tạng văn nữa, thì lúc đó họ xác nhận là có. Bây giờ mình cái chân lý đó nhiều tổ xác nhận là trúng, mà tại sao mình không tin? Mình chờ lúc khai quật là mấy năm nữa thì mình chỉ có bỏ công thôi. Hiện giờ mấy thầy đang nhiều thầy có chịu hướng ra bài bác những quyển kinh đó, thì cái chuyện đó mình không nên nha.
Thầy có thể cho một cái ví dụ cụ thể nào thầy nói một số vị tổ họ lại kinh Lăng Nghiêm
tổ nào á, tổ nào mà bên Tàu đều chấp nhận hai bên kinh đó là họ luận về bên kinh đó rất là nhiều. Mấy tổ nào cũng luận về bên kinh hết á, mất canh nhất là tổ Thiền. Còn về Tâm Thiên Thai thì ngài Thiên Ca Đức Gia Lô Sư cũng là những người mà viết về trong kinh Lăng Nghiêm. Thành ra tổ nào cũng là những tổ mà lớn á, mà nó đều là lấy nguyên kinh đó làm cái cơ sở để họ nói chuyện, họ trích dẫn trong những nguyên kinh đó. Thì thành ra trong kinh điển nó, nếu bây giờ cái tâm của mình á là minh ha, nếu mà khởi tâm á thì thành ra vô minh. Bây giờ cái vô minh á thì bắt đầu tạo nghiệp ha. Thì bây giờ mình tập bây giờ mình bỏ hết mấy cái niệm để mình được minh. Thì cứ có lúc mình khởi tâm thì nó trở ra vô minh thì sao? Vậy là mình tu hoài đâu có thành đâu. Không, chỉ là có lúc nào mình thành, không lẽ không khởi tâm. Thì cái vấn đề đó thì giải quyết sao? Thì kinh Lăng Nghiêm nó có nói. Nó cũng như là vàng á. Vàng cái bản thể của nó đó. Nó vàng thường thường á, trong hồi xưa đó, nó không có phân tích khoa học kỹ. Nó không biết là vàng á, bản thể mặc dầu là nó, cái chất hợp kim của vàng á, cái vàng của nó đó, cái hợp kim mà tiếp xúc với vàng nó rất là ít. Những cái chất mà có thể oxy hóa được vàng đó, nó hiếm lắm. Thành ra vàng nó giữ cái màu rất là lâu. Thành ra hồi xưa người ta cho là vàng đó là thường thường là không có bị cái chất nào tác vào nó được hết trơn. Thấy không? Thì thực sự ra mình coi ngoài những kim loại nào có gì bỏ vào trời thời gian nó ố hết trơn à. Thấy không? Vấn đề là sao? Là tại vì những kim loại đó nó bị oxy nó tác vô. Ố hết, mà riêng cái vàng nó có gì để rất là lâu không có tác, gần như không tác. Thành hồi xưa người ta cho vàng cái bản thể nó là không có đổi màu. Thành ra thầy nói là cái bản tâm người ta như là vàng vậy đó. Thấy không? Đó là khi nó ở trong quặng á, như đó trong quặng á, tức là nó có những cấu quế á, mà khi lọc hết rồi đó thì vàng nó lộ ra, thì cái vàng đó nó không bao giờ nó bị cấu quế nữa. ha, giờ giờ nhúng đâu nhúng nó không có yên nữa, nhưng mà lúc nó có quế tức là cái bản thể quế nó có sẵn rồi, thấy không đó, thành ra mà khi mà mình lọc ra rồi đó đàng hoàng, khi nó trở lên thành vàng thì vàng này nó bản hoàn toàn nó không có quế nữa, thì họ thí dụ gì thôi cho mình biết là cái bản tâm người ta đó khi mà nó minh rồi đó ha, là nó không có cái gì làm cho nó vô minh được nữa hết trơn á.
Bản thể của nó vốn là tính là cũng là linh minh và cũng có vô minh cho một lúc.
Không có, con kia nó nói là khi nào mà khởi lên đó thì người ta không cái gọi là cái mà mình hiện giờ mình là vàng trong quặng, tức là nó có cũng như là cát đá sỏi mà nó trộn đóng vậy đó.
Dạ. Yeah.
Thấy không đó. À, thì không biết từ vô thủy hoặc là mình minh thì không biết, hiện tại của mình á là như là vàng nó bị nó quặn vậy đó. Thấy không? Vậy mình dùng tất cả những cái pháp mình lọc nó khi mà nó thành vàng rồi đó. Ha. À, thì không cách nào mà nó bị nữa. Không cách nào, nó không cái chất nào nó oxy quá nó nổi nữa hết trơn á. À, thì cái kinh mấy kinh nó thí nghiệm gì đó. Nó nói gì đó. Thấy không? Đó. Nhưng mà trong kinh điển nó nói đó, hay mà cái tâm mình động á là mình trở lại sanh tử luân hồi. À, nhưng mà tại sao á, khi mà nhưng trong mấy kinh điển nói là tại sao mình tu rồi giờ mình đắc được cái minh rồi thì không cách không có vô minh nào vô được, là lý do tại sao? Nhiều suy nghĩ, học nhiều thì suy nghĩ đi.
Biết phòng hờ không để cho nó động nữa mà
không có gì, phải đặt ra cái chuyện tu thì người ta nói kiến đế kiến đạo là thấy được chân lý rõ mùng một. Cái minh không minh là do cái vấn đề kiến, ngay chỗ giai đoạn kiến đạo gọi là minh. À, còn giai đoạn tu đạo là diệt hết tất cả những cái tập khí, thực sự cái giai đoạn của vị thành tựu là ngay chỗ kiến đạo rồi. Bởi người nào kiến đạo rồi chắc chắn trước sau gì cũng thành. À, bây giờ không có tu nữa thì chung như A-la-hán không có tu là 7 đời sau bắt buộc phải thành. À, kiến đạo rồi tức là chân lý thấy mùng một rồi thì không bao giờ họ làm sai lầm nữa đó. À, cũng như lập thành vàng rồi thì nó không bao giờ nó cái vàng nó không có nhiễm được cái gì nữa hết trơn á. Bản thể của vàng nó không có nhiễm nữa. Thấy không? Còn lúc mà mình cấu quế thì không biết làm sao, trong đó là có quặng những gì không biết, nó cục gì không, giờ bỏ vô nấu nước là khi mà ra rồi đó, ra vàng rồi đó, thì cục vàng của đó cái gì bây giờ bỏ chung cái gì vô nó không có nhiễm nữa. Thấy không? Thành ra khi mà cái quan trọng của họ thí dụ thôi, thí dụ là thành ra trong cái này nó nói đó, bây giờ mình tu gì không biết, mình vô minh gì không biết, mà khi mà mình minh rồi nó tức là mình phải kiến đạo, nghĩa là khi nào có gì được kiến đạo mới kể là minh, còn không được kiến đạo là chưa có minh nha. Không, mà kiến đạo rồi đó, tức là chân lý đã xác quyết và thấy rõ mùng một. Mà chân lý đã thấy rõ mùng một á, thì không bao giờ làm những gì mà ngược ra chân lý hết trơn á. Thành ra không có gì làm ngược chân lý hết trơn á. Dầu người đó không có tu, cũng như con đường A-la-hán á, kiến đạo tu ra quả không có tu gì á, là 7 đời sau, là đặt A-la-hán quả. Thành ra cái quan trọng nhất á, là mình con đường kiến đạo mình phải là rõ ràng, tại vì con đạo nó từ từ nó có giai đoạn nhẫn, tức là chịu nổi hết cái tâm, nó chịu được tất cả các pháp mà, và khi nó thấy được cái pháp á thì nó chịu được hết á, nên là nó diễn dịch nó thấy chân lý nên tất cả pháp thế gian vào nó chịu được hết mà nó không phản ứng nữa. Thấy không? Tức là cái tâm nó không còn đối kháng đến những cái ác nghiệp nữa, mà để nó phản ứng để tạo nghiệp nữa. Đó, thành ra tới giai đoạn minh nó kiến đạo rồi đó thì nó chân lý thấy rõ, nên cái gì mà ngược chân lý anh không làm. Cái minh của nó thật sự nó không phải là vật, người ta thí dụ vật thôi thì mình mượn tượng, mình khó mượn tượng. Cái minh của nó là mình cải tâm pháp, nó thật sự không phải là vật. À, thành ra nếu mình tưởng tượng lấy mà cái vật mà thí nghiệm thì nó không có chính xác. Mà chỉ hiểu người minh tức là thấy rõ ràng một cái điều gì mà thấy một cách kiên quyết. À, thì kiến đạo là thấy một kiên quyết, thấy rõ ràng cái điều đó, cái chân lý gì vậy đó. À, cái ác là gì vậy đó. À, cái sanh tử luân hồi là gì vậy đó. Thành ra khi nào mà cái đó xảy ra thì người đó gì thấy họ không làm theo. À, mà họ thấy họ là không làm theo, mà họ thấy cái con đường đạo phải làm gì vậy đó. Là con đường, mà tại vì họ nói là con đường đó con đường giải thoát, kiến đạo là kiến thấy con đường giải thoát. Cái nào ngược giải thoát họ không làm theo, và cái nào thuận giải thoát là họ làm, nên chắc chắn là họ giải thoát sanh tử luân hồi, không bao giờ trở lại. Cái tâm kiến đạo là cái tâm nó có quyết định tâm trong đó. Tại vì nó qua giai đoạn mà nó đảnh nhẫn mà, nó có giai đoạn nhẫn chịu được các pháp đó á. Không bao giờ mà nó gặp cái pháp mà nó chịu không nổi cái đó.
Không ơi, thắc mắc cái vấn đề nhỏ nói là thể vô minh biến mất thì trí tuệ sẽ mãi mãi tồn tại vậy. Nếu mà nó kêu gọi là mãi mãi tồn tại thì đi ngược lại cái lý vô thường.
Cái trí tuệ đó, cái vô thường đó, là khi nào mình nói về cái vật chất thế gian á, nó có thành trụ hoại diệt. Không, những cái tâm quý vị đó Nay quý vị thấy trong vô thường rồi thì thấy vọng tâm mới thấy cái vô thường. Cái vọng tâm của quý vị nó sanh diệt chứ chân tâm của quý vị thằng nào giờ nó tịch tỉnh, nó không có một gì hết trơn, làm sao nó sanh diệt. Thấy không? Thành ra khi mà nói cái sanh diệt á là cái pháp cho nhân duyên. Thấy không? Đó là giờ mới là sanh diệt. Thấy không? Đó. Nãy giờ mình thành ra thì nó là cái minh, mà cái vấn đề này mình có vấn đề quan trọng là khi nào mình thấy cái minh rồi đó thì nó có cái minh á, người nào thấy cái minh cũng như là cái tâm nó bất thối, nó không có thối nữa, tức là thấy chân lý nào mình phải theo và chân lý nào phải bỏ rồi. Thành ra lộ trình họ không có cái gì mà để cho họ phải bỏ cái con đường giải thoát để họ theo con đường sanh tử luân hồi hết trơn á, thì mới gọi giai đoạn đó, người đó mới gọi là kiến đạo. Thành ra kiến đạo có noãn đảnh nhẫn thế là nhất lì đó, nhẫn đó là chịu được tất cả những cái pháp. Chẳng hạn như bây giờ mình gì mà đụng chạm tới mình cái là bây giờ mình phản ứng ra liền là ban ngã, người nhẫn họ nhẫn được hết tất cả các pháp. Và họ tùy luôn luôn là họ tùy thuận cái pháp giải thoát thôi, chứ còn mấy cái khác ác pháp là họ nhẫn được hết á. Thành ra không bao giờ họ làm cái gì mà ngột lực nó, nên cuối cùng mà cái người mà đi tới giai đoạn mà kiến đạo là chắc chắn người đó phải giải thoát. Thành ra quý vị á, thường thường á, mình thường thường là cái tâm mình á, thường thường nó là không quyết định tâm, thành nó tu pháp nào cũng thất bại là lý do đó. Chân lý nó chỉ có một thôi, thấy không? Mà lúc thì mình chọn chân lý, lúc mình bỏ là tức là mình bỏ đảm mà tu hoài nó cũng chết rồi. Kiến đạo là thấy chân đích rõ ràng á, thấy chân lý rõ ràng tức là tất cả cái niệm đọc qua rồi biết hết, đọc qua rồi biết hết con đường đúng nhau gì đó. Bởi vì tu thực sự là lý toàn là cái bản ngã, tu toàn là tài liệu data trong toàn là cái nghiệp của mình tu không à. Thành ra có việc cái đổi hoài là tại vì cái data trong của người mình nó data lên gọi là vô thường. Cái tâm mình là vọng tưởng, cái tâm vô thường. Thành ra mình đổi, mình chạy tới lên mà chân lý đạo Phật hồi nào giờ nó chỉ có một chân lý thôi. Phật chết rồi thì các tổ xiển cái chân lý đó cũng xiển có một chân lý đó thôi. Chứ không chưa hề có một chân lý nào khác hết trơn á. Chứ là chân lý nó không có hai. Thành ra khi mà người là kiến đạo thì họ đi vào con đường đó là họ dứt khoát, nó gọi là lúc đó đồng sanh đó. Còn nếu mà mình sống theo cái tập nghiệp vọng ngược vọng tưởng á thì mình là dị sanh, thì sanh ra các loài khác nhau. Thành ra trong này nó chỉ là mình minh là gì, tức là giai đoạn phải kiến đạo. Thế thì kiến đạo rồi nó các pháp thấy rõ một một vậy đó, nên không có bao giờ lầm lẫn hết trơn á. Thành ra hồi xưa mấy tổ nói rất là rõ, không kiến đạo là không cho tu nha. Vọng kiến đạo là bắt buộc học tới kiến đạo, bắt đầu mới vượt cho bắt đầu ngồi thiền tu gì tu. Không kiến đạo học hoài cho nên kiến đạo thôi, phải học nhưng mà bắt phải quán tưởng, phải suy ngẫm làm sao để chân lý nó bùng ra như thế, rồi lúc đó mới cho tu, là tu bảo đảm là tu không có trật.
Nhưng mà làm thế nào phân biệt được khi nào mình kiến đạo không kiến đạo?
Kiến đạo là thấy chân lý, giống như là ông tổ mà ông thấy vậy đó, ông xác nhận là mày thấy rồi, kiến tánh rồi, lúc đó mới là tu. Cũng như là thiền tâm vậy đó, phải kiến tánh mới cho tu à, còn không kiến tánh thì quán nữa đi. Đại gia rồi là kiến tánh thôi. Sao gì á thì cũng không ra. Còn bây giờ quý vị thấy là toàn thấy tâm nghiệp không à, quý vị toàn thấy tất cả những gì thấy tâm nghiệp, quý vị tu bảo đảm gì tu cách nào nó cũng trật hết, nó bảo đảm gì á, giờ quý vị dụng công cách nào tôi cũng trật à, dòm lại là toàn là ngã đâu không à, mình không có một cái gì ta không vô ngã, người ta tu người ta kiến đạo ta thấy được cái đó rồi, thấy không? Đó. Còn thành đó tôi nói là thành đó bên cái đó là khi mà ông thầy ông thấy không, nó là Phật tử cho tu thì mới được tu, còn họ không tu bắt học hoài, bắt cái tu của họ là lúc đó là ngồi suy ngẫm quán tưởng nghe đó, cái tu là gì đó, nhưng mà chưa cho dụng công tu thiền định thật sự để chặt đứt hết tất cả những cái kia, suy ngẫm quán tưởng để cho chân lý nó phát lộ ra đấy hả? Thì khi mà chân lý nó phát lộ thì xác nhận cái chân lý nó thấy đúng rồi đó, thì lúc đó ông nói thôi bây giờ đưa cái gì đó, bây giờ dạy cho cách chân lý phát lộ rồi vậy, thấy được chân lý rồi, bây giờ an trụ tâm trong cái chân lý đó, thì đó, chân lý mình phát là chỉ mình biết thôi mà ông thầy em thấy. Ông test là thấy ông nói cái đó là thấy đúng rồi đó, vậy ăn trụ vô đó đi. Thì lúc đó là lúc nào mình cũng sống chân lý, là sống lý thì nó không sai.
Ví dụ mình muốn tìm chân lý hoặc ngồi để quán tưởng một chân lý, mình phải đưa ra một cái pháp nào để mà mình tìm chân lý không
thầy? Không có. Cái đầu tiên là ông thầy cũng giảng. Ông giảng cho mình nghe rồi mình suy tư, chân lý suy tư từ từ. Cái gì mình kẹt ông thầy không biết, tình cho ông biết rồi ông nói cái này không phải. Rồi mình suy tư nữa, không phải. Riết thì nào mình thấy đúng á, tự động không biết à, tại vì nếu ông giác ngộ rồi thì không biết, bởi ông ấn tâm là gì đó, tức là ông lấy cái tâm giác ngộ, ông xác nhận cái tâm mình là đúng rồi đó, thì lúc đó ông nói thôi bây giờ cái tâm ngươi là gì không sai, chư Phật hồi xưa cũng thấy cái này, ta cũng thấy cái này, ngươi thấy cái này, bây giờ ngươi theo vào đó, tu là sống đúng. Còn người mà không giác ngộ á, người mà không giác ngộ á, chỉ cái gì cũng bạc lạc hết trơn, tại vì bản thân nó đâu có giác ngộ đâu, họ thấy thật à, Thành ra thiền tông á, nó nói là phải con thầy giác ngộ ấn tâm thì đệ tử mới là chính xác. Cái tâm truyền tâm mới không phải là chính xác. Thành ra những ông thầy nào không giác ngộ á, giờ nói cho tôi cũng tin, ngay cả thằng Tân Từ nó thẳng luôn, Tân Từ Diệp Hạnh thì tôi không có tin ông nào hết á. Vì chứ mấy ông đó chưa hề được ai xác nhận hết á. Không ai xác nhận hết á. Thấy không á. Thì trong kinh điển nó nói rằng bây giờ mà từ hồi xưa chẳng hạn, nhưng mà kể ra là từ tổ này phải có xác nhận chuyển cho tổ kia xác nhận tuyển chỗ nọ, có rõ ràng. Thiền tâm là phải vậy đó, chứ không phải. Còn bây giờ mình thấy còn gì, như ta đọc kinh tôi cũng hiểu nghĩa lý chứ. À, cái hiểu nghĩa lý đó giờ ta, ai hiểu tôi hiểu, tôi hiểu theo những cái gì tôi đã thu thập được, nó phải là chân lý. Cái chân lý đó là cái người đã thấy rồi, thấy không? Mình hiểu giống họ như vậy thì họ mới xác nhận là trúng được.
Đó, cái trở ngại lớn mình sao biết
người nào thì bởi vì phải đi tìm, đi tìm cái người nào mà được như vậy, được cái đó
mình đi tìm, mà mình dùng
đi tìm chứ. Đương nhiên hồi xưa mà mấy cái tổ mà họ đi tìm tổ vậy đó, đi tìm vậy đó, như là thằng quan chắc chặt tay mà tìm cầu đạo vậy đó, tức là phải biết người đó, thấy không? Mình tìm tới người đó để người đó xác nhận.
Mình thứ này thì mình đi tìm, mình cũng dùng cái ngã mình đi tìm chứ.
Đó, nhưng mà cái đầu tiên là tất cả cái gì trên con đường đi gì ngã hết, nhưng mà cái ông thầy đó, con gái thì tìm đúng thầy đó, thì ông thầy đó ông chỉ có ông đó mới xác nhận được mình thôi, cũng như Đức Phật mới có thể xác nhận được là người đó giác ngộ thôi. Còn ông ngoài đời trước Đức Phật thôi, người ta tu không thiếu gì, đâu có ai, đâu có ai xác nhận đâu, đâu có ai giác ngộ được đâu. Thành ra cái quan trọng là vậy đó, anh đã bảo đảm cái gì tu cách nào à, không có đầy nào mà ấn chứng, mà ấn chứng cái tâm á thì lúc cuộc là cũng đi trong cái tà kiến, đi tầm lưng tầm ma vậy đó. Rồi cũng người ông thầy nào rồi cũng dỗ cực nói mình kiến đạo hết rồi đó, ông nào cũng nói giác ngộ, giác ngộ. Nói thiệt tôi chưa tin một ông thầy nào giác ngộ hết rồi đó, vì gần như bây giờ cái người giác ngộ bây giờ để xác nhận không còn nữa.
Vì này mình tu gì, mình tu gì
thì bởi vì mấy cô tinh độ có nghĩa là không giác ngộ gì hết á. Tịnh độ có gì không có giác ngộ gì hết trơn á. Tịnh độ chỉ có cái là mong đi sanh được thì thôi, không có nói gì tới chuyện giác ngộ. Tịnh độ không có nói tới chuyện giác ngộ, còn cái giác ngộ ông có phải giác ngộ. À, chứ ông đó mà khởi từ cái không giác ngộ, đọc kinh điển cách mấy không giác ngộ, không giác ngộ. À, bây giờ nếu mà ông giác ngộ thật sự á, nhưng mà cũng không ai xác nhận thì cũng không ai tin được hết á.
Mình vốn không biết giác ngộ như thế nào.
Ở
Là biết rồi.
Không sao, thành ra hồi xưa nói là luôn luôn á là lấy tâm truyền tâm. Thấy không? Chứ không có cái vụ mà kinh điển đây là ấn tâm tôi, kinh điển không có kinh điển ấn tâm vậy, mình mọi người đọc kinh điển mỗi khác nhau à. Sao kinh điển ấn tâm được? Nếu kinh điển ấn tâm á tôi hiểu như vậy là cũng là ấn tâm tôi rồi. Anh hiểu cái khác cũng là ấn tâm anh rồi.
Thầy con có đọc nghe một cái văn giảng của thầy từ nói là thầy đã khám phá được ông chủ. Nhưng mà nếu mà sao con nghe giảng con không hiểu gì chứ, nếu mà khám phá được ông chủ mà mình nói được đâu còn là ông chủ
nữa. Thành ra cái chuyện đó mình cũng khoan nói, tại vì những thầy lớn mình không có ý kiến đâu, nhưng mà quý vị nên đặt vấn đề trả lời thiền tông á là phải có người xác nhận. Hồi xưa bên Tàu cũng vậy, phải có người xác nhận mà chứ không có ai mà tự nhiên nghĩ lên á. Thành ra cái chuyện mà thiền tông không có xác nhận, dầu giờ người đó ăn quá thật sự á, mình cũng phải đặt vấn đề. Cái chuyện đó là tại vì cái luật của thiền tâm là phải vậy. Thành ra bây giờ có thể là người đó giác ngộ đi, tôi không biết. Thấy không? Nhưng mà trong kinh điển đó, là người tự giác ngộ được đó, thì Phật không có nói, Phật không có đề cập đó. Thì Phật nói là ta truyền cho ngươi, rồi ngươi truyền cho người khác, thì cũng gọi là truyền đàn. Thì Phật không có nói là sau này có người tự tu giác ngộ rồi truyền cho người khác, Phật không có nói câu đó. Vì Phật vẫn sợ là người ta kẹt trong cái suy kiến, rồi khi mà Phật có thể là có những người đầy đủ phước báo họ giác ngộ được chứ không phải là không, nhưng mà Phật không bao giờ nói cái chuyện đó. Không phải cái đó là Phật ngừa sau này nó bắt đầu, nếu mà nói Phật nói câu đó sau này có nhiều người vỗ ngực nó mà giác ngộ thôi. Phật nói thà cho những người nào tự giác ngộ thì tự họ biết thôi. Còn chỉ có người nào mà được Phật truyền đàng hoàng giác ngộ nên thì cái người đó mới gọi là được ấn khả đó. Còn những người nào mà có lẽ họ tự tu họ giác ngộ, cái gì cẩn thận, không nên tin mấy người đó. Dầu người đó có thể giác ngộ thật cũng không nên tin nữa,
thì mình nhớ không biết được
ha. Làm sao biết được cái tâm đó, sao mình biết mình chưa giác ngộ, sao biết mấy người giác ngộ không. Nhưng mà Phật thì không bao giờ giờ xác nhận mấy người đó hết trơn á. Phật không xác nhận mấy người đó. Có thời Phật nói là cái gì, cái pháp làm gì ta truyền người này thì có xác nhận, thì người nào còn được xác nhận, người nào ngoài cái chuyện này có thể giác ngộ, mình nó có thể giác ngộ chứ không phải là không. Không như Phật hồi xưa giờ Phật chưa bao giờ nói cái câu là những người ngoài hay ba như vậy có cái truyền truyền nhau cái gì nên tin, Phật không có nói câu đó. Vì vậy người ta Phật biết rằng là sau này những người như vậy vậy đó. Rồi Phật nói rằng cái là mình kẹt cái sao mà cả chục cả trăm cả dạng người nói vậy là người ta chết sẽ đá. Thà tin ra Phật đi nó còn đỡ.
Cái này quý thầy lúc mà tu dấn này kia là cũng là cái thầy cũng đương theo pháp, đương theo pháp mà tu.
Cái đó pháp đó là cái phương tiện thôi. Có thời Đức Phật đó là mỗi người Phật giáo mỗi pháp khác nhau. Còn bây giờ quý vị chọn pháp là chọn theo cái dục không à, chọn cái bản ngã không à, có thầy nào mà giao cho đâu. Thấy không đó, chọn bản ngã là đọc theo cái bản ngã mình mà suy luận pháp được, pháp không được, pháp trúng, pháp không trúng. Còn là lấy cái bản ngã mình suy luận không à. Thì bởi vậy ta nói là cái đời này càng lúc càng xa, cái giác ngộ nó không có nữa. Bên năm tâm giờ kiếm một giờ la hát kiếm không ra nữa. À, bắt tâm giờ kiếm một thầy kiếm đánh, nhưng hồi xưa mới thời Lục Bảo Năng kiếm không thấy nữa. À, thầy nào cũng dỗ nhữ miệng là xin mình giác ngộ về cẩn thận phải không? À, thầy bây giờ học phải cẩn thận, nếu mà giác ngộ có tiền thừa, có tổ, có hệ chứng minh thì mình có cái khả dĩ, mình có thể tin tưởng được chút ít. Nó còn hệ thống nó truyền ra. À, còn mà không có mà tự học mà giác ngộ gì phải đặt vấn đề là đây có nhiều người lắm à. Đây có nhiều người mà giờ xin là tự giác ngộ tùm lum tùm la. Thầy ngay thầy Duy Luật á là Thiền Tông thầy còn chưa nói thầy giác ngộ, không đệ tử thầy Duy Luật mấy người mà xin mình giác ngộ, mà trong cái ông thầy á con chưa dám mở miệng nói mà giác ngộ nữa, có khi Duy Luật cũng chết rồi mấy mạng luôn, xưng tùm lum tùm la vậy đó. Tam thành ra nói chuyện đó nguy hiểm vô cùng, thấy không thầy? Quý vị cẩn thận á. Tôi nói cái người mà giác ngộ cái minh á, tôi nói như rồi anh kiến đạo á, anh không cần đọc sách nữa, kinh sách là đẩy ra hiểu hết thì mới gọi là minh. Mình kinh sách nào thấy ra cũng hiểu hết trơn á, chứ không phải bây giờ có những kinh sách đọc vô cả không hiểu là chưa minh thôi. À, cái minh đó là cái gì đó, minh tức là chân lý thấy rõ ràng trước mặt đó, cái gì thấy ra cũng biết hết trơn á, đó gọi là minh. À, thành ra cái chuyện đó mình cẩn thận ha, thành đi cái gì cũng nghe là theo cái hệ thống của Phật dạy, có truyền thừa, có gì đàng hoàng. À, coi thầy này xác nhận thầy này là đàng hoàng thì nó còn khả dĩ, còn chút tin tưởng, có thể truyền thừa nhưng mà đệ tử căn bản không đủ, có thể họ chưa giác, nhưng mà dầu sao cái truyền thừa nó vẫn còn tin tưởng chút. Còn mấy người mà tự mình mà nói là mình giác ngộ thì người đó có thể giác ngộ thật, chứ mình không nói là phải không, nhưng mà Phật chưa hề quyền ký có cái chuyện mà truyền như vậy, thì họ sợ là Phật chỉ nói một câu là sau này có những người tự tu có thể chứng được cái gì nên theo, Phật chưa hề nói nha. Vậy bây giờ Phật biết rằng sau này nếu Phật lỡ nói câu đó thì biết bao nhiêu người theo tạo sinh hoạt đó.
Rồi thầy bây giờ trường hợp như mình bây giờ nếu mình như vậy thì mình tu điều
không có vậy, nó không có thầy nữa, chỉ có một đó. Còn bây giờ nó muốn tìm thầy phải tìm nào mà không có lờ vờ là mấy thầy nào không có người xác nhận không có, không có thầy không.
Thì luôn hỏi là bây giờ nếu mà tu vậy thì mình khác với chỗ nào so với người tại gia, bởi vì người tại gia họ tin theo Đức Di Đà và họ
giống hệt thôi được. Giống hệt thôi chứ không có gì khác hết nữa. Đó, là giảng sanh là người tại gia, nhưng người xuất gia đều giảng sanh giống nhau, không có gì khác hết á. Sao như mình có nhiều thời giờ người ta thôi. Con đường A La Hán xuất gia để tu dọc con đường A La Hán, thế giới thì theo để tu con đường A La Hán, chứ không tu con đường Bồ Tát. Đó, bây giờ mà tên A La Hán tự như là giờ cắt A La Hán quả đâu có ai nữa đâu mà tu. Đâu ai xác nhận nữa, còn không có ai. Nếu mà A La Hán quả có người đắc á mà được sạch mà còn liền từ tới bây giờ thì còn đi rồi. A La Hán quả có quyền thọ giới cho Ni Nam Tông, mà dòng Ni Nam Tông nó mất tiêu rồi, không ai dám thọ, là biết là A La Hán quả không có ai dám sinh mình thành A La Hán quả. Dòng ta nó thành ra dòng của Na, dòng bên Nam Tông nó mất dòng Ni luôn, nó không có Ni nữa, không có Ni chúng nữa. Đó, thành ra quý vị á, thà mình theo đúng cái gì đó, nó ăn cắt đi, thấy không? Chứ mà theo gặp thì tao nó cái chèm giờ tao nó không, mấy thầy Việt Nam cũng nhiều thầy nó mày ngộ lắm. Quý vị cẩn thận cái vụ đó phải không? Nói, mấy người nào nói mà đúng không có dòng truyền thừa không có thầy tổ không có tin, người đã có thể giác ngộ thật nhưng không tin là chắc ăn nhất, tin là 10 phần là 7-9 phần rồi đó. Chỉ có một phần á là còn là hiểu là dính vô thôi, cái là người đó thiệt đó là xuất duyên mình đầy đủ, chứ 10 phần ta bảo đảm 9 phần là mình lạc rồi đó. Là Phật hồi xưa chúng chưa hề nói là sau này sẽ có những người mà giác ngộ người đó truyền người gì có thể theo, Phật cũng chưa dạy. À, nói là sau này nên nếu được làm thầy nên theo pháp này kia, Phật cũng nói như vậy thôi. Thầy nói vậy cẩn thận, cái kiến đạo này nó không phải dễ đâu, kiến đạo là thấy chân lý rõ mồn một, tức là bất cứ cái nghĩa nào thảy ra người kiến đạo đọc đều biết hết, thầy đều giải thích được hết. chân lý đã thấy rõ rồi, không có cái gì mà không thấy nữa, thì mới gọi là kiến đạo. À, mới thấy gì vì không có mê mờ trong chân lý nữa, cái cách nào họ đi cũng thành tựu hết đó.
Này như vậy có nghĩa là họ có thể đủ khả năng để mà họ hiểu tất cả kinh tạng, ngay cả những ngôn ngữ không thuộc ngôn ngữ của họ, ví dụ như vậy.
Không, cái đó là thuộc về cái khác, họ thấy chân lý thôi. À, nhưng phải đọc ngôn ngữ của họ.
Vì mấy kinh ngày xưa là ở đó nhà
Phật à, phải không, kinh điển của họ, tức là giờ ta đọc cái câu kinh nào mà họ hiểu được á, họ biết kinh nó sai hay trúng này sao kia gì thôi.
Thấy chân lý có thể gọi là thấy bản tâm,
thấy chân lý, thấy chân lý thực sự cái con lý để con đường để mà đi vào cái tâm của mình, con đường nó chỉ mình đi vào đúng cái tâm, chứ không thấy bản tâm. Sao con đường để mình nó chỉ mình cách tu, cái tu làm sao nếu mà mình để mình thấy được cái tâm thanh tịnh của mình, thì nếu mà trên con đường mà duy thức học á, thì cái kiến đế của nó đó, tức là nó hình như đại lục địa đó. Lục địa tức là đi diễm huệ địa, diễm huệ đó, cái huệ nó phát sanh ra ngọn lửa vậy đó, thì ở giai đoạn đó nó thực sự không còn cái mê mờ nào nữa. Tức là bây giờ mấy khi mà không có nhập học mà giải thành bậc á, bây giờ tứ địa ngũ địa vẫn còn chướng, tứ địa định ái pháp ái nó còn dính mắt lên tới diễm huệ địa, thành lục địa nó hết. À, thành ra tất cả những cái gì mà u minh trong cái vấn đề mà vô minh thấy chân lý không rõ ràng á, thì cũng như là cái người minh á, cũng như cầm đuốc cái đó sáng hết, tất cả những gì mà mê mờ trong minh điện thấy ra là họ biết hết á, cũng như là bởi hoài năng vậy đó. Kinh nào mà đọc qua là ngài biết liền, ngài không học thì kinh đó mà đọc qua là biết liền. À, mà ngài không học qua nó chứ ngài học đó. À, đó thành ra cái người kiến là vậy đó. À, mà quý vị có thấy không, thầy nào được vậy chưa? Chưa có ông thầy nào được gì hết á, có đã đó, chưa có ông thầy nào được gì hết đó.
Vì bây giờ nói tiếng cho mình tu, bây giờ giống như tôi mù điện tối vậy, mình không biết, không có thầy hướng dẫn.
Thì đương nhiên thành nói vậy, mà sau này mới tỏ mấy chủ trương tôi tinh độ là gì đó. Còn nói thầy chắc ăn á, thì ông thầy đâu kêu mình tôi tinh độ làm gì, thấy không? Chính mấy thầy nhiều khi nó thấy lờ thành không sợ mình tu lạc, thành nó nói tôi tinh độ làm Phật độ.
Thầy nhất chân
không có ông thầy nào mà mình tin được ngay thầy không chân luôn.
Hiểu
thì hiểu nhiều, nhưng mà bây giờ thấy ông kinh lạ ra cũng phải động hay nghiên cứu à.
Còn nghiên cứu chưa thành đạo, chưa biết
đạo. Ờ, thành đó thôi, mình là cái gì cũng rõ hết rồi đó.
Ngày hồi đêm chưa đọc tại kinh ra, giải thích được liền.
Không, vì mình không có đọc liên kinh, rồi coi rồi chú giải thì ông biết cách để giảng thôi. Giống như là tôi coi, tôi phải coi bài giảng kia, tôi biết cách giảng gì thôi. Giảng không nghĩa là chính. Thành ra cái vấn đề tôi nói với gì, ông thầy nào cách này biện tại với luận cách mấy, ông thầy đó phải được truyền thừa đàng hoàng, phải có người xác nhận ông, người đó là cái người đã được người khác xác nhận chắc. Còn nếu mà coi là không thấy ai xác nhận tự động ông sinh lên thì có gì cẩn thận. Tôi nói là chỉ có một trong chín phần thôi, một trong chín phần thôi, có nghĩa là có, thấy không? Nhưng ông Phật chưa hề khuyến khích mình để ông thật sợ một trong chín phần mà ông Phật chưa dám dạy cho mình nữa. Vậy mình nói sau này sẽ có người ha, người nên đi theo Phật chưa mở miệng dám nói, sợ rồi mình đi lạc. Tại sắc xuất lạc tới chính phần đó. Thấy không?
Rồi nói giờ xin ghi quá tở.
Thì ta nói cái gì đó, cái vấn đề thế gian này bây giờ nó tiến đạo nó khó khăn vô cùng, có chứ không phải là không có. Thấy không? Nhưng mình đại khái là mình làm sao mà có cái trí để mình thấy được cái đó. Thà mình theo cái hệ thống mà người ta đã kiến đạo trong cái dòng phái người ta diễn kiến đó thì mình ăn chắc hơn. Còn mình á làm sao lấy cái trí mình đoán được, mình không kiến làm sao mà thấy được người kia. Thành ra chắc chắn là mình thua, thấy không? Thành ra cứ thêm đạo vậy là ăn chắc à.
Dòng phái giờ đứt đoạn hết giáo rồi, đúng
không? Đứt đoạn là hết rồi, nhưng mà vẫn còn. Nếu mà thực sự cái người tầm học họ đi tìm đứt cũng ra, nó vẫn còn chứ không, tại vì mình thực sự ra mình không chịu tìm, nó vẫn còn hết chứ. Bên tàu nó cũng còn hết á, mấy cái dòng tổ là còn hết trơn, chứ không có cái dòng tổ nào còn thiếu hết nữa, thấy không? Thấy không đó. Thành ra quý vị chứ, cái chuyện này bây giờ rất là cẩn thận, con đường đi mình cẩn thận cũng biết lắm. À, người ta chết rồi biết bao nhiêu người vậy đó, mà tôi thấy thế gian này xong nó sinh đắc đạo nhiều lắm, sinh đắc đạo nhiều lắm á. Mỗi đạo họ không phải dễ, đắc đạo không phải dễ như tưởng tượng đâu. Không đó, cũng như là cầm đuốc đi phòng tối á, tất cả những u minh tối tăm mờ mịt thì tự nhiên sáng hết. Cũng như tất cả những kinh điển không còn cái gì mới gì mà có thể làm cho họ nghi ngờ được hết, họ sáng sủa hết. Bất cứ kinh điển gì thảy ra là biết hết, thảy ra là biết hết, chứ không có cái gì là mình mờ hết. Mà cái người đó tôi thấy vô thấy nha. Thấy không? Thì nó học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt, ánh sáng sẽ tường còi. Thì lúc đó là họ thấy rõ ràng là chân lý rồi, nên không làm cái gì mà có thể mà kéo họ trở lại trong sanh tử luân hồi. Thật là con người mà đó là con người đó mới chỉ lúc đó bị dụng công ăn thuốc động hoài để thành thói quen mà, thì người đó cuối cùng giải thoát. Thì đó, thấy không? Đó. Tại vì cái tâm á, bản chất của nó đâu phải là cái tướng bình thường cho mình suy nghĩ, nó không có dính tới tướng vô thường, nên nó không có trở lợi hay không trở lợi. Tại vì mình luôn luôn phải đặt vấn đề là tại mình thấy là nó có khởi là nó mất, rồi nó có được nó không, mình cứ nghĩ là nó cái tướng như vậy. Thực sự cái tâm mình khi mình an trú đúng nghĩa gì thì không bao giờ còn có tướng nào khác ngoài cái tướng đó. Tâm thứ hai là chân lý nó quyết định rồi, cái tâm mình nó dứt khoát thấy cái điều đó rồi, giờ mình có làm cái gì đó thì cũng làm theo đúng cái điều đó, thấy cũng có làm vậy đó nhưng mà làm đúng chân lý, tức là ta làm trong tánh không. Thấy cũng có làm những thịt người khác vậy đó, mình tưởng đâu người đó cũng như cái người ăn người đó cũng ăn ha, nói chuyện người đó cũng nói chuyện, làm việc người đó cũng làm việc, nhưng mà cái tâm người ta hoàn toàn là khác 100%. Làm trong cái tinh thần chẳng hạn như tánh không, tánh bát nhã, tâm luôn không tịch, không có tạo cái nghiệp nào trong tâm không biết đâu. Mà mình thấy ủa thì người này sao vẫn khởi, nhưng mà thật sự họ làm hành động có sanh có diệt hành động, nhưng mà cái tâm họ nó không có sanh diệt, tâm họ luôn luôn là trụ trong chân lý. Thấy rõ ràng rồi, không có làm gì sai đó được.
Thì còn khó sao còn bị được vốn
hả? Hả? Thấy được chứ, thì thấy được là làm được à. Tại mình chưa thấy mình tưởng không có làm. Cái chân lý là cái gì nó vượt ngoài cái nói năng, vượt ngoài cái hành động. Khi họ thấy rồi cái là hành động họ vẫn làm nhưng họ không dính mắc cho đó nữa. Thấy không? Hành động họ làm họ không dính mắc. Còn mình làm cái gì là dính mắc cái đó, mà nói gì là dính mắc cái đó. Hay là nghĩ gì là dính mắc cái đó. Cái bát nhã là nó là tánh không, nghĩa là con làm là không có tướng ngã tướng nhân chúng sanh, nó giả đại khái vậy đó. Họ làm là hoàn toàn gì vợ minh, là họ làm cái gì cũng minh hết trơn á. Còn mình không vô minh nữa, mình làm cái gì trong thịt mấy năm tổ cũng là vô minh rồi. Bây giờ làm cái gì cũng là vô minh, cũng như thịt họ vậy đó, họ ăn họ mình cũng ăn, họ muốn thí mình cũng muốn thí, mà làm cái gì nó cũng tạo nghiệp hết á. Mà trong khi ta làm cái gì cũng không có nghiệp hết.
Không bị được thì không bị
cái này đó, không khi nào thấy chân lý ta làm được à. Tại vì cái tâm mình nó dính, thành ra cái tâm mình dính gọi là tâm chấp trước, làm gì cũng có nghiệp. Cái tâm họ là vô trước, thành làm gì nó cũng không có nghiệp. Thấy không? Thế thì khi nào cái gì có là ngã, là cái gì làm gì cũng dính vô ngã chứ. Còn người ta vô ngã mà là hành động nào cũng là vô ngã chứ. Bây giờ cái gì làm cái ngã nè, bây giờ chỉ nói nếu vô ngã ra cũng là ngã, cái ngã nói chứ không phải là vô ngã thiệt.
Nếu mà nói hiểu đó, chân lý không, chân lý thiết thì cả nhà cũng biết nó không gì
đó. Thành gì phải vô được cái đó, vô được cái đó khi nào chân lý nó nằm trước mặt mình á, thì lúc đó mình làm thì nó dính vô đó. Còn giờ đó cái gì mà chưa được á, tao nói bởi Phật pháp không có vụ luận bàn, Phật pháp là cho thân chứng. Thấy không? Khi mà chứng được rõ ràng rồi đó, mình còn nghi ngờ cái chứng mình có đúng hay không á, là bắt đầu phải kiếm cái người đã chứng họ xác nhận đó. Thấy không? Tại vì người khi nó vẫn là cái ngã đó. À, ông kia mình hỏi ông kia không có xác nhận này đâu, ông làm vài cái cho mình cái để coi mình phản ứng sao ha. Thì lúc đó cái phản ứng gì đó lòng nghịch lòng tuận đủ thứ trơn đó, nhưng mà lúc đó ông rà cái tâm mình kìa, có cái tâm mình có khởi tướng không, thấy không? Lúc đó là giờ nhiều khi mình trả lời tầm bậy tầm bạ vậy đó, mà biết là ông nhìn được trong cái tâm mình nó không có khởi tướng, tâm không hoàn toàn cái đó, ông nói đúng. Chứ không phải là ví dụ ông rà mình nói câu đó là thằng sao bắt chước y chang câu đó, là ông hỏi câu đó nói câu đó, là ông nói thằng này ngộ không có đâu. Mà sao nó giống thịt, ông nói mày rồi mình thật giật lại. Thực sự ông rà cái tâm của mình á, bắt mình làm hành động nhưng mà cái tâm mình nó không. Ông thấy là thấy trong tâm mình kìa, chứ không phải kìa. Còn thằng kia là hành động mà cái tâm nó chấp. Đó, thành ra mình đấu gạt mới được, mấy ông mà chứng được đâu. Không có làm chứng là vô phương gì gạt không. Thấy không?
Đó. Thầy nói vậy, giờ thấy trở ngại lớn là bây giờ, ví dụ như mình nói, mình muốn tìm một người để ấn ký với mình.
Mình chia dễ vào đời này để tìm ra cái gì phải kiếm, đi mới tìm chết luôn á.
Mà kiếm không ra được là bởi vì bản thân mình đã không ngộ, làm sao kiếm ra được người ngộ?
Thì đơn giản. Nhưng mà cái gì có tâm tạm, cái tầm hoài có tâm riết rồi sẽ gặp. Có người mà cứ dùng cần học cái gì mà họ tìm hoài sẹp người nhỏ thiệt. Thành ra mấy ông kia hết đi núi này, mấy ông mà tầm mấy ông thầy nó đi hết chỗ này tìm, đi hết chỗ kia tìm, đi hết chỗ nọ tìm riết. Cái tâm họ là cảm động của đất trời, cái thiên long hộ pháp nó ủng hộ, nó đưa đẩy cho gặp. Chứ tưởng giỡn sao, chứ phải là mình đủ sức gặp đâu, cái thiên long hộ pháp nó đưa cho gặp á.
trong trong kinh con người có nghe nói là Phật không cần phải kiếm ngoài kiếm ở tại bản thân, mình cứ kiếm ngoài ngoài tìm cầu ngoài kiếm ở đâu.
Nhưng mà bây giờ mình xác nhận là kiếm ta để ta xác nhận cái mình tìm cầu đúng rồi đó. Quý vị có quyền tìm cầu ở trong nhưng mà tìm cầu trật rồi sao biết?
Tìm cầu ngoài trật cũng không biết luôn.
Không có, nhưng mà mình tìm cầu là thiện đức ở ngoài để xác nhận cái của mình thấy ở trong. Mình đạt được cái chứng ở trong này, nhưng mà cái chứng này thật đúng là chứng chưa? Thì cái người phải chứng mà xác nhận cho mình. Thì mình tìm cái người đó đó.
Sao biết ông thầy để...
Cũng như Phật cái nói như thật giải rồi đó, người đó tu thì bạn nói người đắc là hắn và xác nhận. Thấy không? Thiện người đó mới đắc là hắn, họ Phật chưa xác nhận cũng chưa. Thành ra đi tìm cầu ở trong chúng không biết, nhưng mà cái tình bạn đó mình làm sao mình biết, là mình nói là phải có cái ông đó qua giờ họ rồi, không có ông à như vậy là đúng rồi đó. À, là cái chỗ đó là mình tìm là người đó đó khó lắm chứ không phải giỡn nào. Rồi bởi vậy sau này nó bị nó tu cái nào có gì mà cầm cái kinh nó đọc như lòng hiểu hết đó, thì đó là thấy đường rồi đó. Còn đọc còn kinh còn không hiểu rồi thôi, chưa đâu chưa đâu cầm lại từ đầu.
Cái
này cái đằng này thì
ta biết được cái
thí dụ nè, người thì như cầm đuốc đi vào phòng tối nè, bóng tối lập tức tan biến tất cả những cái vô minh, cái u ám trong tâm mình biến mất hết. Cánh sáng nó có năng lực để có bắt hết. À, thành ra tất cả những cái gì mà mình bế tắc hết tất cả mọi trong vấn đề mà về chân lý á, giải thoát á, mình sáng hết, không có cái nhân lý nào mà không sáng, coi là hiểu hết, coi gì mà được, mới kể là chứng đạo, chứng đế, ha, à, bắt đầu mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt ánh sáng sắc thường còn, nói vậy là để cho anh chi, để cho người cẩn thận chọn thầy thôi, ha, không đó, rồi thứ hai á. Ha, nếu mà chọn thì chọn cái hay nhất là cái người đó phải được, phải là cái người đó được người chứng xác nhận là cái chọn đó là ăn chắc nhất. Ha, không phải mình nói là không phải là thế gian mà tùy tu không ai chứng vẫn có người chứng chứ không phải không hay không, nhưng mà ông Phật cũng chưa hề khuyến khích mình tu mới tin mấy người đó. Phật chưa hề có câu nào nói tin mình nên tin mấy người như vậy, mà Phật nói là cái gì người ta truyền xuống là mình tăng là đại diện là vì những người, tức là Phật nói là phải theo hệ thống của ông Phật để xác nhận. À, có những người nào ngoài hệ thống đó mà không có sao cái gì đó họ xác nhận đó, thì không được. Chứ là họ chỉ bây giờ chẳng hạn như giờ tôi không có thầy, tôi tự đọc kinh không đó, tôi ngộ cái gì cái gì phan tin nữa hả, kiếm thầy nào có thầy đàng hoàng hả, thì nó ăn chắc. À, cái người kia có thể ngộ thầy á, nhưng mình tin nó có thể làm chính phần mình sai, một phần mình đúng rồi, nó nguy hiểm lắm. À, thành ra thực sự chân lý với chị tầm cầu hoài còn qua thì họ pháp thiên long bắt bộ từ nó vẫn ủng hộ cho bị gì cả. Nhưng mà mình phải là bỏ công sức dễ sợ, còn có sự tâm nhiệt quyết. Mấy ông tổ mình thấy ông đi hết chỗ này cầu đến chỗ kia cầu, có nhiều ông thầy á, cũng như tôi nói mấy ông tổ á, giống như ngài đi xá học 108 thầy, thấy không, học một thầy của ổng là còn những tay cao siêu không à, thấy không, mà cuối cùng mà còn chưa hả dạ mà làm được gần như là phó viện chủ đi học quy lâm thăng lam, còn đi qua đặt mặt tư ti học về bồ đề tâm, tâm người ta mà cầu vậy đó, rồi tập ta làm vậy nó thành qua mai từ từ mới giác thấm đó, nó không có chuyện dễ. Nếu đạo Phật mà dễ dàng tập như cái gì nghĩ, người ta đắc đạo hết rồi, đâu có vụ mà không có đắc đạo đâu, người ta đắc đạo trơn hết rồi, một thầy rồi mới đạo, ta đắc đạo hết rồi, rồi. Nó phải đơn giản vậy.
Mà cũng biết là không đơn giản rồi, nhưng mà nghĩ cũng còn có hy vọng, nhưng mà nói như thầy
thì bởi vậy mới là quý, bởi người đắc đạo thế gian này nó quý lắm, thôi dở gặp được một người nó quý gì, quý giá vô cùng, chứ thôi dở phải không, kêu vậy nó lên khên hết rồi đâu có gì đâu nó quý phải không, thì cứ đi tìm nghe thầy nào giỏi cũng tới tìm. Rồi mình chỉ rồi mình ở đó mình coi, rồi mình hỏi rồi hệ thống dòng ai truyền sao sao học thật sự nào thì nào phải truy ra chứ, truy ra hết đàng hoàng. Đầu tiên có xác nhận theo cái lối đó đó, xác nhận theo cái lối có hệ thống được truyền thừa, thầy trước đó đã giác ngộ đàng hoàng, người ta đã xác nhận đàng hoàng cái tổ nào từ đó nó học từ đâu, thì mình tin tưởng hơn. Cái xác suất mình đi đó phải là mình được, cũng có thể là trong 9 phần mà được 5 phần, thấy không? À, còn giờ cái hệ truy ra là thấy xong rồi mà tự nhiên xuất hiện, không có thầy không có tổ gì hết trơn, rồi cũng nói là tu căn cứ vào kinh Phật, cũng giảng kinh Phật vậy coi chừng.
Chừng
coi chừng nó chỉ có một phần chín thôi. Rồi tôi nhớ thành ra mấy gì nhớ mấy người đó đó, cứ hỏi gì là phải biết, cho tôi rồi kiến tạo hỏi gì cũng biết hết á, thấy không, hỏi kinh điển nào cũng biết á, biết được là cùng bột của luôn á, thấy không, nó là tất cả những cái mê hồ, những cái đêm đều là sáng hết, không còn cái gì mà làm cho bị trở ngại nữa. Người học đạo mà thấy được chân lý thì vô minh liền dứt, ánh sáng sẽ thường còn, lúc nào ánh sáng nó cũng là chiếu soi hết, chứ không có giờ mà bị cái gì bế tắc hết.
Có một câu cũng thở trả lời không được, mình từ đâu đến chết về đâu.
À rồi, à bây giờ niệm đẳng bổn không, niệm đẳng bổn không chương 18 trang 44. À bây giờ đây nó dài cái câu nè, ngô pháp, ngô đó là ngã đó, ngô pháp tức là pháp của ta, niệm vô niệm niệm, à nghĩ mà không nghĩ, hay là nghĩ nghĩ mà không nghĩ, à hành vô hành hạnh, à là làm mà không làm, ngôn vô ngôn tu, ngôn nói hay mà không nói,
tu vô tu tu,
à tu vô tu tu, à à tu mà không tu, kẻ biết thì gần, người mê thì xa, đường ngôn ngữ đứt bạc, không nói được phải không, chẳng bị dạ kỳ ràng buộc, sai đi một ly ấp mất trong khoảnh khắc, tức là sai một chút là bật thành kỹ lưỡng như chân lý đó, một hào ly thôi có gì đi xa là đập hết đó, chứ không phải là nói là đi xa bịt mù luôn, không nói là trong chân lý của Phật đó, mà một hào ly thôi tắt một kẻ tóc đó, tắt ra mà còn cái khác nó còn hư mà. Thành ra cái đó, cái này, cái trong này cái niệm, niệm vô niệm ha, thì cái đó là niệm,
không hiểu
không, cái niệm mà vô niệm đó thì đó là niệm á,
sao được mà rạc cái
thành ra, thành ra trong này có nhiều thầy nhiều ông đổ giảng khác nhau ha, ông nói niệm vô niệm tức là niệm ngay cái chỗ vô niệm nhiều ông tổ cũng nói vậy đó, không giờ nhiều ông tổ nói nè, niệm ha, tức là nhớ tưởng một cái gì đó, vô niệm là trong cái không nhớ tưởng ha, tức là nhớ tưởng trong cái vô niệm thì đó là chánh niệm, tức là niệm.
Nè,
thì mấy em đổi nó vậy đó, tức là thực sự hai tướng của nó là trung đạo, hai tướng nó phải đi một lượt.
Niệm,
niệm vô niệm bản thể nó khác nhau, một thằng niệm một thằng vô niệm, mà hai thằng đi một lượt mà nó không có bị xích mích với nhau, thì nó là cũng như là tịch với chiếu đi một lượt vậy đó. Thì cái đó là chánh niệm, cái đó là niệm ngay Phật tâm á, niệm cái tánh của mình đó. Nha, à thành ra nó nói là chánh niệm là gì? Là niệm mà vô niệm. À, tức là có nhiều thầy nói chẳng hạn như niệm và vô niệm đi một lượt cũng như sắc này không đi một lượt vậy đó. À, niệm với vô niệm là hai cái khác ngược nhau vậy, à cái sắc như cái không vậy đó, hai cái cùng một cái nhà sắc nó thì không, hay không thì sắc, cái đó thì đó là bát nhã.
Sao liễu ngộ được chân lý
vậy? Hả? Liễu ngộ chứ, thành năm nhiều thầy không giảng cho dễ đó, thì mình nói là niệm ngay cái tâm vô niệm, tức là nhớ thường ngàn nhớ trong cái tâm vô niệm thì tức là chánh niệm.
Lộn xộn quá vậy nè,
niệm là nhớ thôi, vô niệm là bản thể của cái tâm, thành ra niệm tức là nhớ, nhưng mà nhớ cái gì? Nhớ ngay cái bản tâm của mình, tức là cái vô niệm. À, vì nó vô niệm thì ta tưởng tượng là người đó không có niệm, tức là cái tâm nó không có sáng, thấy không? Thành ra cái này nó là niệm, tức là luôn luôn ánh sáng, nhưng mà ánh sáng trong cái nó không có, thấy không? Đại khái vậy đó, thì cái nhượng thầy ông giảng gì đó, thì cái đó là niệm, chánh niệm á, niệm vô niệm. Hay đúng ra nghĩ cái niệm thích cái niệm vô niệm, nó nói là niệm vô niệm thì tức là niệm, niệm này là niệm ngay Phật tâm Phật tánh hay là chánh niệm, thầy hay vậy đó. À, nhiều ông thầy ông thì ông giảng gì, niệm vô niệm là ông thầy ông giảng vậy, còn ông thầy này thì giảng như thế này, à pháp của ta là nghĩ mà không nghĩ, à tức là về mặt ý nghĩ thì cần phải không có một ý nghĩ nào cả, cầm từ ba đều nha vậy đó. À, về mặt ý nghĩ, à tức là ý nghĩ thì phải không có ý nghĩ nào cả, tức là ổng dướng vào cái vô niệm, đối với ổng ý nghĩ là ổng là vô niệm, ha, à, ta đồng xác nhận là cái niệm trong này, ổng xác nhận là cái niệm này, ha, là vô niệm, ha, rồi nghe cái sao, ngay cái không có một ý nghĩ nào cả, tức là vẫn là một cái niệm, thì cái ngay cái nghĩ không có ý nghĩ cũng chẳng tồn tại nữa, cũng xả bỏ cái đó luôn. À, ông giải thích nè.
Thầy như vậy, như tức là mình có cái chân tâm rồi đó, tức là không không nó hoàn toàn thanh tịnh rồi, không cần phải niệm, không cần phải nghĩ gì nữa.
Nếu mà không có gì khởi thì không tu, đã không nếu không tu thì chưa có rồi.
Thanh tịnh rồi đúng.
Đã thanh tịnh rồi sao có biết nó thanh tịnh? Có phải có cái suy nghĩ rồi mới biết thanh tịnh đó.
Toàn,
nhưng mà cái sạch thật là sao? Cái gì gọi là sạch? Cái gì gọi là thanh tịnh? Anh cô có khái niệm, cô nói từ thật thanh tịnh là trong tâm cô có một khái niệm, có một cái tướng rồi.
Vừa thì nói là cái nào thiện là
không? Thấy không đó? Mà cô lấy cái nào mà làm cái tướng đó? Thì trong tâm cô chắc một cái rồi.
Chắc một cái là sai.
Thấy không? Mà cô trụ cái đó là cô trật rồi.
Vậy thì mới chết.
Thấy không? Thành ra chỗ này nè. Ở ngày Tiên Hóa ngài nói đó, đây là theo cái niệm là cái ý nghĩ nè. Thấy không? Thì họ nói là niệm. À, thì cần phải không có ý nghĩ nào cả. À, nếu về mặt ý nghĩ đó thì phải không có ý nghĩ nào cả, đó là câu đầu tiên ông xác nhận. Thấy không? Tức là niệm và vô niệm ha, nghĩ tức là không có ý nghĩ nào cả, thấy không? À, thì theo ông là ông vậy đó gọi là niệm đó. Nhưng mà còn cái mà nghĩ mà không có ý nghĩ nào cả, cái tâm mà không có ý nghĩ nào cả vẫn là cái niệm, thấy không? Cái tâm mà nghĩ mà không có ý nghĩ nào cả vẫn là một cái niệm,
mình bỏ luôn cái niệm đó.
À, thì ngay cái ý nghĩ không có ý nghĩ nào cả cũng chẳng tồn tại nữa thì mới đúng nghĩa là vô niệm thật.
Dạ, nó lẫn quẩn trong lòng đó, nghĩ không ra đó, nhưng mà giờ tự nhiên nó lại được.
À, à, anh, à, à, đó là một cái lối là suy nghĩ, là suy nghĩ ngày Tiên Hóa. Thấy không? Ngày Tiên Hóa tại câu tiếng Tàu nó dịch ra thì cái gì thì không nghĩa nào cũng được đó.
Nói như nếu mà giảng nghĩa ra vậy, thật ra giảng một cái pháp nó giống như nói dần lên, vòng vòng.
Không có, nó có chân lý chứ. Nó chẳng lẽ tôi nói nhiều quan niệm của mấy vị thầy cho quý vị biết không? À, rồi mấy vị đặt ra cái thực sự mấy thầy cùng nói một cái điều thôi, nhưng người nói theo cách này, người nói theo cách khác, thấy không? Thì chị mấy ông thầy khác nói niệm ngay cái vô niệm, đây là cái ngay cái vô niệm, tức là cái tâm mình để trống vậy đó, nhưng mà có một thằng chiếu soi nhìn vô, tức là cái thằng tịch này, cái thằng chiếu này được xong hành. Niệm tức là nhớ tưởng, tức là cái tướng chiếu.
Yeah.
Cái vô niệm là tướng hoàn toàn nhắn lặng, nhưng mà hai thằng này đi lục lượt thì nó chánh niệm, ta là một thầy ông giảng vậy đó. Còn ông thầy giảng này giảng đó, ha, bây giờ cái ý nghĩ mình á, nghe thì ý mĩnh mình đó là khi cái ý nghĩ mình đúng nghĩa là chánh niệm, tức là phải không có ý nghĩ nào hết. Ha, tức là để tâm tịch lặng, nhưng mà ngay cái tâm tịch lặng này đó thì đúng rằng là cái niệm là vẫn có cái ý nghĩ, nên thật ngay cái tâm nghĩ là không có ý nghĩ nào hết, cái tâm này cũng phải bỏ luôn thì mới thực sự là vô niệm thật sự. Đó là cái lối ngài giảng là Tiên Hóa đó.
Vậy đó, còn thấy nó còn trở ngại không thật.
Nó lại tôi giảng nhiều thầy quá cho quý vị chọn, tại quý vị bị trở ngại bởi mâu thuẫn tư tưởng thôi. Nếu như tôi giảng một thầy cho quý vị thì cái tâm nó không có động. Tôi giảng nhiều thầy cho quý vị nắm nhiều tài liệu rồi giờ quý vị suy ngẫm. Thấy không? Đây là cái giảng theo cái lối thầy Tiên Hóa.
Dạ.
À, giờ giảng hơi khác á. À, niệm, à, mà vô niệm, niệm vô niệm tức là chánh niệm, tức là niệm mà không có cái tướng mình niệm, có cái tướng niệm và tướng đối tượng niệm thì nó là chánh niệm. Niệm nhưng mà không vô luôn, vô nghĩa là vô có cái niệm ngã, không có tướng ngã niệm, không có tướng cái tướng đối tượng để mình niệm thì đó là vô niệm. Cũng có thầy giảng gì đó, tức là giảng theo tinh thần Kinh Nghiêm Gan á. À, cái giảng nào có đồng thứ đó, tức là nó phá cái tướng mình, tức là luôn luôn cái đó là nó đi chung.
Sao vậy? Con nói con không tư duy
niệm á, mà nó không có cái tướng mình niệm, mà cũng không có cái tướng cái là đối tượng để niệm, ha, thì cái đó là vô niệm. Có cái niệm mà không có cái tướng ngã, không có tướng đối tượng, ha, thì cái đó là niệm vô niệm niệm. Đó, ông định nghĩa vậy đó, niệm vô niệm niệm là niệm gì đó. Tức là sao tên là mắt ngã đó, tâm luôn không tịch đó, làm hành động gì, ba cái đó cái đều không có hết.
Là
bây giờ hiểu được một cái đầu tiên là niệm cho niệm thì mấy cái khác giống hệt gì thôi.
Vậy cái này là mơ, cái đó là làm mà không làm, không đã làm rồi vẫn coi như không làm chết à.
Vô dê trên dê mình hiểu nghĩa thứ nhất là hành vô hành tức là hành chánh hạnh, ha, hành vô hành tức là chánh hạnh, tức là làm, ha, làm cái hành động vô làm đó đó. Tức là làm trong cái hành động không làm á thì tức là chánh hạnh. Hay là cái câu này nè, cái câu giống như kia nè, tức là về mặt làm á thì cần phải không có một cái hành động làm nào cả, mà ngay cái hành động không làm nào cả đó thì cũng chẳng còn nữa, thì giải ngày tiến hóa đó.
Mọi người cũng ra.
Còn giờ cái kia nó là làm mà hành động mà không thấy cái tướng mình làm, không có thấy cái đối tượng để làm, đó nếu là giải ra kinh Bát Nhã.
Nếu mà đã không thấy đối tượng mình làm, nếu không thấy mình làm thì mình đã vốn không làm.
Thì cái tâm mình nó không có làm nhưng mà vẫn thấy ngoài làm.
Không
làm nhưng thực sự cái tâm người ta không vướng mắt trong cái làm nào hết trơn á. Người đó làm nhưng mà tại vì mình thấy có tướng họ làm, cái kia tại tâm mình chấp có người người có ta, nhưng mà trong tâm người đó không có cái tướng họ làm thật, họ vẫn làm nhưng mà tâm họ không có, mình có thôi chứ không có.
Nhưng mà nếu mà họ làm, nếu mà làm không có tâm gì hết rất là hung trầm.
Đâu có hung trầm, vẫn có tướng làm, đâu có hung trầm đâu, hung trầm đâu biết đâu làm.
Thì nó không biết làm theo quán tính mà.
Không có, cái này làm vẫn làm chứ, làm theo bồ đề tâm, làm theo chân lý đàng hoàng chứ, làm theo thiện pháp đàng hoàng chứ, làm lợi lạc chúng sanh đàng hoàng chứ. Thấy không, chứ không phải là làm trong vô minh đâu, làm trong cái này như ngủ mơ có biết gì đâu.
Thôi thì mình cũng làm nhưng mà làm biết.
Tức là có một cái họ làm mà không có kẹt, không có chướng dướng mắt, không có chấp được. Cái tâm của họ đó không có chấp. Mà mình thật về mình thấy á, là mình cho họ làm chắc mình linh, tại vì mình đâu phải là họ, mình đâu biết tâm của họ. Thấy không, cái đó không nên Bát Nhã đó, cho Bát Nhã đó. Họ nói làm, không làm thì chỉ là chánh hạnh. Làm không làm tức là vẫn làm, nhưng mà thực sự trong tâm họ không có làm. Không có đối tượng, không có thấy tướng làm, tức là họ không thấy họ làm, không có thấy chúng sanh làm, nhưng mà họ vẫn làm.
Đạt lên tình trạng vô ngã
rồi. Thì đạt lên tình trạng vô ngã đó.
Có hả? Lúc phải lửa lên, nó đốt cháy không thấy đau. Đau vậy. Không có gì phải làm được. Nghĩa là phải giữ giới dữ lắm, tu dữ lắm thì mới đạt được.
Không, lúc đó họ nhập vô rồi, họ nhập vô cái Bát Nhã rồi, thành ra họ làm, họ vẫn làm giống như mình thôi, nhưng mà họ không có làm. Họ nhập vô Bát Nhã lúc nào cái tâm họ trong Bát Nhã đi hết trơn á, thành ra cái hành động làm của họ là làm trong đánh sâu. Thấy không, mà mình làm á, tại vì mình có ngã có nhân thì thấy họ làm giống mình nhưng mà tưởng họ có, nhưng mà thực sự họ không có.
Có nghĩa là họ không còn cảm, không biết đau gì, chỉ làm vậy thôi chứ họ không có.
Cái làm này nó đâu phải là cái nhân để thọ đâu, thọ đó nó thuộc về cảm xá giác, nó thuộc về nghiệp.
Ví dụ như thấy người ta chết, mình thọt tay vô mình cứu ra, lửa cháy bùng, chai tay chết khét lẹt trên đội không biết đau.
Không, cái đó là thọ cảm, nó thuộc về nghiệp. Thấy không, cái hàng như bây giờ thọ đó, ha, thì cảm giác đau không thấy đau nha, cái đau này phải là cái ngã đau, không phải là cái ngã đó mà. Nó là chỉ thọ thôi, thọ không phải là ngã, nhớ thọ không phải là ngã, thích không phải là ngã. Thấy không, mấy cái mình cho mà cái mình đau, giữa đau thật sự nó không phải là họ, đau là cái đau thôi chứ không phải là họ, mà mình cho là chuyện đau, mình cho là tôi đau, mình lỗi là bị cái chủ tôi đau đó,
yeah.
Mình lòng nhất cái tôi với cái cảm giác đau. Thấy không? Thì họ cảm họ vẫn thọ nhưng mà họ không thấy cái đó là tướng ngã.
Nhưng mà điều ok nó đau gì thì ai đau?
Thì nó đau thôi, họ nhận biết có cái đau gì thôi. Thấy không? Thực sự ra chứ không có cái tướng ngã. Tại vì quý vị học mà phân tích về ngã đó, thấy là thọ cũng phải là tôi, tức cũng phải là tôi, hành cũng phải là tôi, sắc cũng phải là tôi, thì mới phá được cái tướng ngã đi. Tại vì mình cho ngã là gồm hết cả năm. Bây giờ nếu mà thọ là tôi đó thì tôi có cái sự hiểu biết đó, là cái hiểu biết nó phải là tôi nữa. Chỉ có cái thọ là tôi thôi. Nếu thọ đồng nhất cái tôi thì cái hiểu biết không thể là tôi được. Thành ra cái thật sự cái đau thì thấy được cái thọ thôi. Nhưng mà cái ngã thì không thấy.
Trên căn bản lý thuyết thì con nắm được cái vấn đề rồi, nhưng mà làm sao mà
thì cho nên mới dạy tập đó, vô được cái đó thì tự nhiên mới hiểu à.
Nhưng mà làm sao áp dụng trong đời sống
thì phải biết khi mình làm cái gì đó không có ngã đâu.
Phải quân tập,
biết cái đó thôi, chứ như là cái này là thuộc về thọ cả mà không phải là tôi. Nếu mà độc nhất đó là cái tôi thì mình chết. Thường là mình bị độc nhất gì đó mình mới chết đó. Thì mình chấp hoài, mình tạo nghiệp hoài, khi mình cho nó cái tôi là dính vào nghiệp.
Thì không tám cái lớp nữa là đau không, nhiều đau là tôi đau chứ ai đau.
Đây là cái thọ mà cái thọ cảm rồi mình xác định là thọ cảm bản không phải là cái ngã. Nếu mà thọ cảm là ngã đó, cái ngã không có nằm ở đó. Đại khái vậy đó. À, thì cái này nó gọi là cái pháp này đó. À, là cái pháp bắt đầu là nó thuộc về bát nhã rồi. Nói về tánh không rồi. À, thì nếu mà mình hội được cái điều đó, đó hiểu được điều đó, đó thì mình cận được chân lý. À, kẻ biết thì gần, hội giả cận nhỉ, mê giả diễn hồn. Cái chân lý mình không rõ đó thì xa chân lý thôi.
Năm cái ấm tạo thành mình, mất một cái là không của mình, bởi vì không có thực tướng.
Không có, cái nào không phải là mình hết á, không có cái nào là mình hết á. Tại vì mình cứ cho năm cái đó là mình hoài thành mình kẹt rồi, không có cái nào là mình hết.
Ngay cả thực, ngay cái đồng nhất năm cái đó hợp lại cũng không phải là mình luôn.
Không phải là mình luôn. Vì năm cái đó không phải là mình á, thì không có cái nào tạo thành mình nữa đó. Năm cái đó không phải là mình á, thì giờ nếu mà năm cái đó không phải là mình mà tạo thành mình thì cái kiến này tạo thành tôi cũng được, cái đó kiến này phải tôi đâu. Nó lý luận là vậy thôi, để cho mình thấy thôi. Cái lý luận thì dễ lắm, ai nói cũng phải hiểu trơn. Nhưng làm sao để mình từ từ để mình sống trong động đó là vấn đề tu tập. À, nó nói là những cái đó không phải là anh, thì không thể nào năm cái đó tạo thành anh được. Nếu mà anh xác nhận là những cái đó không phải là anh mà có thể tạo thành anh đó, thì bây giờ cái bàn, cái ghế không phải là tôi thì cũng thể tạo ra tôi được. Chuyện nó vô lý. Thấy không? Nó lý luận vậy thôi. Cái lý luận là thì họ là như vậy đó, dễ hiểu lắm. Lý luận này nó tại không hiểu. Thấy không? Nhưng mà tu để mà cảm nhận cái đau chỉ biết là ở đây là họ thì không phải là tôi vậy thôi. Mà khi mà không thấy tướng tôi thì từ cái đau nó mất, cái đau nó mất nha. Tại vì mình thấy có tôi thì mới cảm thấy mới bị cái đó, nhưng mình thấy không có tôi thì cái đau nó mất. À, thấy rồi đi rồi biết.
Dạ, hấp dẫn.
Bảo đảm mà.
Thì nếu mà thực sự là như vậy là an lạc, đâu cần tầm thầy gì.
Thì bởi vậy cái vô được cái vô ngã nó an lạc đó mà. An ngã nó an lạc đó. Mấy thầy mấy nhiêu mấy ông án nhìn an lạc vô cùng, đâu có gì làm cho họ đau khổ đâu. Nói anh nghĩ khi còn anh còn nghĩ anh còn cho gì là tập hết rồi, không có đúng gì nữa. Anh phải thấy thực tại, nó không có phải là anh gì thôi, không ai sắp
không
tại
bàn được nữa
không. À, còn nghĩ tới cái này nghĩ tới cái kia là tập hết á. À, thành anh nghĩ cái này đó là niệm ha, cho anh còn niệm đâu được, niệm phải vô niệm mới được. Niệm mà
nghe vô niệm, vô niệm cũng bỏ luôn.
À, niệm vô niệm thì tức là chánh niệm, tức là niệm và vô niệm. Thấy cái vô niệm là thể của niệm. Rồi. Cái này là nó là chân lý của bát nhã, lý bát nhã của gì mà bát nhã. À, thành ra cái bát nhã nó khó ngộ lắm. Thường thường tôi nói bát nhã bây giờ vô cái nó chấp, vô là nó chấp thêm chút, vô chấp chút thầy gỡ nhiệm vụ thầy giải bát nhã thì là gỡ từ từ. Nó phá được lúc nào thì bị chấp đứt kế, phá lúc kế chấp đứt kế là khá gì đó. Chấp hoài làm thầy cứ gỡ hoài, đến lúc nào cái gì thấy rõ ràng thì thầy mới xác nhận trúng. Thấy rõ ràng thì mà gì thấy rõ ràng ông thầy không cần nói gì nữa, tự nhiên tâm gì bừng sơn này đều thấy hết, mở mặt thấy hết, mình ngồi đây mà thấy trước thấy sau thấy bao nhiêu thế giới thấy hết gì đó, nó rõ gì đó. Thật bác thật sự đó, ông thầy ông cũng không cần phải nói nữa.
Quý thầy ngồi đi travel nhiều như thế, thấy được sơn hà đại địa này.
Ờ, thấy tại cái tâm mình nó dướng mắt, nó không thấy. Bây giờ mình nói cái tâm mình vô dục là thấy được túc mạng thông rồi.
Dạ.
Yeah.
Làm sao vô dục được?
Còn cái tâm của mình bây giờ mà nó không có một cái gì hạn cục trơn á, là thấy hết á. Tại sơn hà đại địa giờ tâm mình nó biến ra mà.
Sao thuộc về trí thức?
Thấy hết. Thành ra cái tánh không nó không là dễ phải không? Tánh không nó khó vô cùng. Hiểu tánh không thì thực sự ra nói ra từ cái tổ lý luận nhiều lắm để cho mình hiểu. Mà hành mình nhặt vô được khó lắm, chứ không dễ.
Quân tập nhiều lắm.
À, thành ra thực sự ra thì ai tu cũng chấp được, nói thẳng ra ai tu cũng chấp được. Thành lý do tại sao phải kiếm ông thầy nào mà mình đã xác nhận được dễ tin tưởng là gì. Ai tu cũng chấp được,
nhưng mà không chấp là đâu có tu này.
Thì bởi vì ta ai tu cũng chấp đó, mà cũng gỡ được cái chấp phải gọi là mới khó. Tu ngã hàng cao là tại không giữ giới. Cái giữ giới là nó phá bớt cái tâm tham sân si mình, thành cái ngã nó thấp. À, quý vị mới thực sự quý vị giới đàng hoàng, ngã nó phát sanh nhiều. Cái lỗi là đa số giờ này mình tu nhiều, mình đang giữ giới nó sanh ra tình trạng gì. Bây giờ chân giả tinh quán chương 19, quán xét cả thật lẫn giả. À, quán thiên địa niệm phi thường, phi thường đây là vô thường á. Quán trời đất á thì cái niệm mình phải biết nó là vô thường. Quán thế giới ha, thì mình phải nhớ tưởng đến cái sự vô thường. À, quán cái linh giác ha, linh giác là cái tánh giác ngộ mà là tinh linh mẫn của mình á, thì phải thấy nó là tức là Phật mới là Bồ Đề. Như thị tri thức, đắc đạo tật thị, tức là chống được đắc đạo vậy. Có một cái sự hiểu biết như vậy đó thì đắc đạo. Bây giờ quán trời đất á, nghĩ là chẳng phải thường. Niệm ở đây tức là nhớ tưởng, biết đó, cái sự vô thường. Quán thế giới á, thì nghĩ là chẳng phải thường, tức là nhớ tới sự vô thường. Ông này ông dịch cái câu văn mà đọc nó khó hiểu được. Phi thường đây tức là vô thường á. Hồi xưa nó ưa dùng chữ phi như vô lẫn lộn nha.
Quán thiên địa niệm phi thường, phi thường là vô thường.
Vô thường. Phi thường, phi có nghĩa là không phải là, không phải là thường. Hồi xưa mình cái chữ sau này là ta dùng là vô thường. Ha, chỗ cổ xưa cũng cái thích này lâu rồi, những cái đầu tiên mà. Quán thế giới thì nhớ, niệm là nhớ tưởng, là nghĩ đến sự vô thường. Quán linh giác á, cái tám giác ngộ mà tinh gọi là tinh minh của mình á, linh mẫn của mình á, thì thấy cái tâm giác ngộ của mình á, cái tâm mà giác ngộ mà có tính cách mà minh mẫn của mình á, thì nó là đó là Phật, tức là Bồ Đề tâm Phật. Nếu mà biết như vậy thì đắc đạo, sớm đắc đạo. Thì trong này mình sanh ra đó, mình sanh ra để nó có cái tâm và nó có cái sắc, tức là cảnh ở ngoài đó. Thì ở đây nó nói là cái tâm của mình ở trong á, tức là thấy được cái tánh giác, tôi thấy là Phật tánh á, tức là ở trong á thì mình thấy Phật tánh, ở ngoài á thì mình biết cái bản chất của cái pháp ở ngoài là dập cho tâm mình nó thể hiện ra thôi, bản chất nó là vô thường. Người nào tin tưởng á, thực sự là cái chân lý thì nó đạt được cái không hay là cái Phật tánh khó lắm, nhưng mà đặt cái vô ngã, đặt cái vô thường nó dễ đó. Thành cái vô thường là cái cửa ngõ để từ từ nó bước vô cái Phật tâm Phật tánh á. Thật ra vậy nên quán cái vô thường trước, biết cái vô thường nó được những cái lợi lạc lắm. Cái vô thường là cái tướng, cái gì mà vô thường 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 nó là giả, nó là không, nó là gần cái đó, nó là gần như cái vô ngã. Cái không thật sự phải vậy, thấy không? Không thật sự nó vượt ngoài cái vật chất luôn, nó vượt hết á, nhưng mà nó cái tướng nó từ từ á. Thôi bây giờ có cái tướng đó vô kia nó dễ hơn nha. Thành ra cách quán ở ngoài á thì mình phải quán sao ra được cái vô thường. Ở trong á thì mình thấy được cái bản tâm, tức là cái Bồ Đề tâm, cái tánh giác nó luôn luôn chiếu soi sáng sáng suốt mà không có kẹt tướng. Cái này thì không nói tới tâm, nhưng mà cái trên nó đã cái dẫn dạy rồi, niệm vô niệm này kia đại khái vậy đó. Tại trong này nó là nhất thiết gì tâm tạo, tức là đồng thời phải gạt bỏ mà sự giả dối, tức là các pháp ở ngoài là giả không thật, gọi là vô thường.
Quán linh giác tức Bồ Đề.
Quán linh giác là cái tâm của mình, cái tâm sáng suốt của mình tức là phải quán ngược cái tâm, thấy được cái tâm sáng suốt của mình. Cái tâm sáng suốt như cái minh nãy nói kể vậy đó.
Quán tâm khó lắm. Quán tâm
không đó, tự nhiên mà hiểu hơn tất cả các pháp mà mình thấy biết tâm. Cái dụng của nó là rõ ràng, cái dụng của nó rất là dễ hiểu á, tức là tất cả những cái vô minh trong các pháp giải thoát là mình biết hết. Thì cái tên nghĩa là cái Bồ Đề nó phát sanh là gì đó, thấy không? Và tất cả các giải thoát mà đọc vô là còn mà lờ mờ là chưa, là cái tâm nó vẫn là cái nghiệp, cái vọng tưởng vậy thôi. Cái dụng của nó là dễ biết, còn cái thể tánh của nó là mình nói ra thì khó, là phải cảm nhận thôi. Nhưng mà mỗi cái thể tánh khi nó đạt được thì nó có cái dụng của nó. Cái minh thì nó nói là được á, cái minh tức là tương đương với Bồ Đề. Khi mà mình thấy được nhiều dầm trái, em thấy nói là thí dụ vô động trạng đó, có nhiều người thấy sáng thiên hà đại điện sáng choang, cái tâm mình thấy hết cả thiên hà đại thế giới, thí dụ như đại khái vậy đi. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là tất cả những cái nào mà vô minh trong chân lý là mình thấy suốt hết. Thì cái đó người đã đạt được cái dụng, thì nhờ cái dụng, nhờ cái tướng đó người ta biết người đã vô được cái gì.
Làm có phương pháp nào để tìm tâm không?
Không có khách nào tìm tâm được hết. Tại vì mỗi người cái tâm kẹt một thứ, không có cách nào mà chỉ cho một pháp chung hết trơn.
Thì mình tự phải tìm lấy bản thân mình.
Thì mấy ông thầy chỉ đủ kiểu hết trơn, như đại khái nào, đa số con không chấp nhận lắm mấy ông thầy. Là tôi không có lý dụ, mới nói với ông. Mấy ông thầy đa số là dạy mình tập tìm cái tâm trong hiện tại không à. Mà tôi không chấp nhận. Cái tâm trong hiện tại nó thực sự nó hiện tại tìm không có ra. Tâm hiện tại làm gì mà có mà tìm chứ không tìm. Mà nếu mà có đi thấy cái hiện tại đi nữa thì cái hiện tại cũng là cái vọng tâm thôi. Cái chân tâm nó không có cái tướng nào trên đi mà tìm hết trơn á. Nó cũng không chấp nhận cái đó. em cái lối đó là đa số là cái lối của mấy thầy thiền sư giờ đang xài. Thì quý vị cứ nhìn, cứ giờ mấy thầy dạy vậy cũng được, thì cứ nhìn tại sao cái pháp nào nó cũng là cái chân tâm mình hết, nhưng nó hiển lộ ra nhưng mình thấy được cái sai của nó thì mình sẽ nhập cái chân tâm thôi. Cái pháp nào cũng là cái nhân, cái này cũng là cái chân tâm của tôi, cái là quá khứ cũng là cái chân tâm tôi, với tương hiện tại cũng là chân tâm tôi, tương lai cũng là cái chân tâm của tôi, cái nào cũng chân tâm hết, vật cũng là cái chân tâm của tôi. Và khi biết nhìn cái tâm của vậy mà đầy đủ công đức này kia, tự nhiên thấy của nó hoàn toàn nó là cái hư giả là không, mà thấy rõ mà một gì đó.
Nếu mà là chân tâm thì làm gì có quá khứ hiện tại gì đâu,
thì bởi vậy những cái nào bởi cái nào cũng là cái chân tâm hết á. Thành ra cái người thì nó dùng cái hiện tại để tu, người hiện tại tương lai mà họ cho cái đó là tu á, thì thực sự là cái nào cũng là vọng hết trơn. Và cái nào thật sự nó, nếu mà nhìn mà trong cái giọng là nhìn hoài tới mức độ nào nó cũng là cái chân tâm á. Khi mình hiểu cái lý á thì cái pháp nào cũng là cái chân tâm á. Còn nếu mình cái lý mà không đạt á, mình cứ tập cái pháp hiện tại hoài thì cũng trong vọng niệm à. Mà cái lý mà không đạt nào mà giác ngộ rồi đó thì lúc đó đó cái pháp hiện tại mình đã trở thành ra cái chân tâm. Hay mà không phải là pháp hiện tại là chân tâm đâu, mà lúc đó cái pháp quá khứ mình quay lại cũng trở thành chân tâm, pháp tương lai mình cũng trở thành chân tâm. Ha, mà cái pháp, cái kiến của mình chân tâm, cái cách xét của mình chân tâm, cái dự chân tâm á, khi mà giác ngộ cái nào chân tâm đó thấy rõ ràng. Còn mà không giác ngộ thì mới tập cái pháp nào tập tầm bậy là mà tập hoài cũng vậy à. Thành ra cái vấn đề đó có gì phải tập ha, tập từ từ cái trí huệ từ từ lấy căn chân lý từ từ cũng là nó ló dạng, ló nhận từ từ nó chắc chắn là ló dạng, chẳng bị kẹt lên thành ra cái nhiệm vụ người ta phải gỡ cho mình, tự gỡ thế nào có gì là ló dạng cái chân lý gì đó không là ngã nó chắc à. Thành ông thầy ông mới gỡ mình thì ông gỡ tới mức độ nào đó tự nhiên mình thấy được rõ ràng thì lúc đó xong ha.
Thấy nguy hiểm quá. Dạ.
Chắc là bảo đảm bởi vì sau này đâu ai dạy thiền nữa đâu, không ai dạy thiền hết, mấy ông người nào có nói tập thiền là chỉ có chết thôi, thì chết thì mày thương tao bảo đảm cái gì đó.
Cứ ngồi không nghe con phơi cái bộ phim
chết thì bị thương đó.
Đại Đạt Ma có một phim của ngày Đỗ Duy Đạt Ma này, thì nói với các người ngồi thiền 3-4 ngày, các người thiền làm gì, nếu mà người ngồi thiền mà không biết ngồi thiền làm gì, thiền cả đời, ngồi thiền cả đời cũng tắt đạo. Nói gì đó mình thằng hoang mang chứ sợ chứ.
Thiền nếu như thầy nói bị kiếm đạo rồi,
thiền nó tới sáng rồi, còn nếu không chẳng biết gì hết. Thì cái trở ngại chính là bây giờ mình biết mình kiếm đạo hay không
kiếm đạo đó, cái trở ngại chính đó. Kiếm đạo ở bên thì nó là kiếm tánh, không thầy chắc đạo. Rồi bởi vì không có thầy thì chết. Ông thầy giỡn thì mình cũng chết, ông xác nhận làm bậy.
Không thấy làm sao chỉ mình.
Đó thành nó nói là nó bảo đảm, tôi nói là đời sau này mà cái tu thiền đắc đạo không có bao nhiêu người đó. Họ có cái bảo đảm có nhưng mà không. Mình tìm hoài cái tâm mình tìm rồi chờ các vị họ pháp, các vị tiên môn bắt bộ nó dẫn một từ mình cũng gặp. Thấy không? Nếu mình có tâm tìm thì trước sau cũng phải gặp thôi. Nhưng mà có một cái mà mình phải có cái tâm tha thiết. Sống chết gì nó sống chết á, mấy ông tu thiền tôi chưa thấy ông nào mà sợ chết đó. Sống chết gì nó chứ không phải giỡn. Còn mình đâu giờ mình sống chết chứ đạo đâu, anh em tìm ra
sống với đạo chết chôn liền.
Ví dụ sống chết cái là chỉ là đời sống mình chỉ có đạo mà nếu mà vì đạo mà chết sẵn sàng thì bọn mai mới họ pháp từ từ họ nó đưa đẩy mình gặp cho những người kia. Còn nó không phải bảo đảm cái việc những cái đời cũng ra. Tại vì cái ngã mình nó còn là sao tìm ra. Yeah. Thấy không? Và bảo đảm gặp ông thầy cũng gỡ mình cũng được, là cái ngã một cục vô làm sao mà gỡ. Thấy không? Ông thầy gặp nhầm giờ mới là không biết, ông độ không được, ông đi rồi.
Không có duyên
à. Không có, ông giờ biết liền à. Từ đâu qua mắt được ổng, ông đắc đạo là ông giờ biết liền à. Ông biết là thôi không xong rồi, cái ngã này nó lớn lắm không? Thầy mới cho đặt nó khác. Không độ, ông chỉ qua những người khác. Để người đó gỡ ngã mình. Trời nó gỡ ngã thê thảm lắm kìa. Cái ngã mình mà gặp mấy ông thầy mà ông độ hả, đi cho mình như là mấy ông sớt ngã nó cái nào tan nát hết rồi đó. Mấy người mà ngã lớn đi nghĩa là đi khủng khiếp lắm nha, mấy thầy không đi nghĩa là thê thảm á. Không phải, đi làm sao cho bạn ngã mình nữa là nó không còn một cái, đầu tiên cái ngã là thường dính vào cái mạng. Chỉ không thấy mình là cái gì nữa. Thấy không? Đó, đồ đi nó nói nhiều người mà bỏ cuộc là nhiều người tự chết luôn á. Không, chắc không chắc ngộ. Tại có nhiều ông thầy thiền á, ông độ học đệ tử mà tự chết rồi vẫn chưa ngộ mà. Tự chết luôn á, mà những thầy tại kỹ thuật không yếu á, mà ông cũng chưa giác ngộ nữa. Thành ra có nhiều người đều tu thiền mà họ chết luôn nhưng thầy kêu nhảy xuống hố đi, tao không nghĩ nằm dồn tới mức độ đó rồi, nó về nhảy xuống hố rồi cái là nó sẵn sàng nó bỏ được cái ngã tiến đồng nghĩa mà nó nhảy xuống hố rồi mà cái tâm nó vẫn ngã, nó không giác ngộ luôn,
chết rồi luôn
không giác ngộ.
Thử
đi, thử đi. Đó, đâu thử đâu, dồn cùng, ông tưởng là tới mức độ là tới tới mức rồi đó, nhưng mà ông thấy ông chưa đúng đâu, nhưng mà thầy chưa giác ngộ thật. Thành ra bạn mấy ông thầy ông đi dữ lắm á, mấy ông thầy mà tu thiền, ông mấy ông thiền mình sợ ông đi mình chết luôn á. Có nhiều người thì ông lại không đi, ông lại lại làm cái vụ khác, mỗi người một cách, không có một cách nào nó duy nhất hết rồi đó. Mà tôi nói con đường đi khó dễ, dễ sợ lắm, tại sao này bởi sao đa số nhất là dòng thiền ở Việt Nam mình nó đoạn lâu rồi, còn thiền ở Tàu nó còn á, còn Việt Nam ở đó giờ tu gọn tỉnh độ luôn mà đâu có ai tu thiền đó,
lâu lâu quá rồi.
Thầy từ á ha, vừa tu thiền không là thầy Thanh Từ đuổi liền, thầy Thanh Từ là thầy của thầy Thanh Từ
đuổi
thầy Thanh Từ, thầy Thanh Từ không thì nhận nữa, tao đâu có tao biết thiền gì đâu mà tu thiền. Thầy Thiện Hoa đó, thầy Thiện Hoa viết cái môn học nó không á, đuổi liền á,
đuổi
Thiện Từ rồi sau này ông tu rồi ông viết sách nó dở rồi sau này nhận trở lại thôi, tức là thầy Thiện Tu là tự mò con đường mình đi, ông thầy Thiện Hạnh ông là nhất hạnh là tự mò con đường mình đi, không Việt Nam mình không có thầy dạy rồi sau này mình dạy tu thiền hết á.
Nhưng mà
khi
thầy Thiện Hoa mất rồi thầy tự nhận trở lại
không, trước khi không trước khi mất thì vẫn có nhận lại, bây giờ mày muốn tu cái gì mày tu phải không?
Thầy ở Hilton có ông Tám rồi cái bà Thanh Hải đó, bà phá biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu những người.
Thanh Hải thì đâu có thầy tổ gì đâu, tôi là ngoại đạo mà.
Thầy
Thanh Hải là hoàn toàn tôi ngoại đạo, nói chuyện mấy thầy mình tu sao sao Phật đó, mà còn cái gì đó. Thành năm chỗ nói là mấy thầy mình là toàn mò nó đi không à. Phải là rất là tội nghiệp mấy ông chứ mình nói phải thật sự. Ông có công lao lớn rồi ông mò, ông hướng dẫn từ từ, nhưng mà thường thường cái đó thiền là nó phải vậy. Thiền là không chấp nhận cái đó đó. Thiền phải có thầy. Không có thầy là bảo đảm mình đi là mình kẹt, hay là mình kẹt mình dẫn đám đi theo như người mù, dẫn người mù vậy đó, cái đám thì lạc được hết, không có đứa nào đi lên được hết. Thầy Nhất Thành thì tu cái thiền thiền Nam Tông thì cũng không có thầy, họ đọc sách không à, thành ra mù cũng dẫn dẫn nhau cả đám vậy đó mà đi, thì mà có cái tài, có cái tài cũng có biện tài, có quyết phân tâm học thì nói, thành người ta nghe có lý, chứ mà thực sự có ngộ chưa, còn phía à? Ngộ tôi phải tin tưởng phải có thầy à. Có thể xác nhận thôi thì mình tính là không, còn mà mò đi là phải coi lại, có thể là trong 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 mười phần có thể một phần mình ngộ.
Làm sao biết mình biết một cái gì để biết mình?
Thì tôi hỏi cho anh đó làm sao anh biết? Anh phải đi tìm hoài, tìm hoài mà cái tâm anh khẩn thiết xả mình bỏ đạo thì được rồi, pháp nó đẩy cho mình gặp. Mà đã gặp rồi chưa chắc anh sung sướng đâu, ông thầy ông đi cho tối đa luôn á, ông thầy một cái phương tiện mà ông ngộ thiền á, ông phương tiện thiền sỏ ông hay lắm á, ông làm cho mình mất cho bản ngã luôn mà. Thì lúc đó là đủ quốc kia là đủ trò khổ ngập, có nhiều người là ổng ca tụng lên rồi nhiều người ổng đi tới nơi tới chốn á, ông khi mà ổng chịu độ là anh phải gặp phương tiện thiền xảo ổng mới là theo hay theo hay.
Bởi vì mình không đủ duyên, không biết người ta thật sự muốn độ mình hay không, nghe người bị trì mình nữa.
Không, không biết người đó chỉ biết đạo thôi, nhưng cái tâm họ tha thiết thì đạo từ từ họ gặp.
Còn
chưa phải sẵn sàng chết gì đạo á, từ từ sẽ gặp. Rồi bây giờ tới cái chân giả tinh quán chương 19 xong rồi, chương 20
suy ngã bổn không.
Thật sự cái tâm cái linh giác này là cái tâm của cái gì đó, nhưng mà nó linh minh đó, thành ra nó biến đủ thứ hình trạng hết trơn á, cái gì quán hoài thì cũng không vô đề được, tại nó linh minh đó. Làm thử gì như mày về cứ quán đi, cứ quán hoài rồi tứ lúc nó sẽ phát giác là nó con gái là nó hoàn toàn nó không có gì hết, thì lúc đó nhập vô đề.
Thầy con cũng tập quán bình thường mà thấy quán nó chán nản quá rồi.
Đúng rồi đó, phải ăn quán nữa. Quán vô thường mà không quá chán nhãn nữa là thật. Quán vô thường chán nhãn là trúng rồi đó, đâu có nữa. Có nữa, trúng đường rồi đó.
Thế nó chán quá mà sao quán rồi nữa.
Thì bởi vậy phải quán nữa, tại vì cái bản chất của thế gian là nó vậy mà. Mình đừng đi ngược thế gian, càng ngày mà càng thấy đúng là chán nản là trúng rồi đó. Thấy được bản chất của thế gian, nó quán nữa.
Nó chán rồi quyến rồi ráng, không muốn sống rồi sao mình chơi quán gì
vậy? Thì cứ quán hoài vậy đó, quán hoài rồi tới cái mức độ nào đó, là gần mà muốn tự tử rồi đó, rồi mới kiếm anh thầy hỏi, thì ông chỉ cho cách bệnh quán đó là à, nhà thứ quán thì tới nơi tới chỗ bị tới cùng tột của nó phải không?
Mới quán có xíu rồi, nó chán quá rồi.
Thấy chán gì đâu, thấy cũng nhiều cái cũng vui cũng cười cũng sung.
Chán gì? Không, thật ra
tao chán nó lúc nào phải chán, là lúc nào cũng kia là nghĩa là không có yếm đi chịu không nổi này kia đâu, còn lúc nhớ lúc không rồi đâu chứ ăn thua
thì cũng nhớ không
thì không được, không được. Lúc nào cũng là thấy cũng như vậy, nghĩa là mồm một trước mắt thấy như là bức bách chịu không nổi, không
nó chán quá à. Ngồi xíu rồi thấy nó chán
tại
quá
tại vậy nó phải thêm tới nỗi là bức bách luôn, nghĩa là cần nghĩa là 24/24 là cũng chịu không nổi thì lúc đó đó phát nó thâm nhập tới là 24/24
vậy đó. Sợ làm quá nó khùng rồi.
Không có khùng đâu. Thấy được chân lý rồi sao gì không? Chân lý bản thể nó vậy. Thấy được cái bản thể nó là được rồi.
Tại vì con sơn ra không biết gì nữa, má ngồi cứ quán quán kêu đó rồi.
À, thì lúc nào mà nó sâu nhập đến nó thấy cái gì cũng vô thường. Thì lúc đó là ngày 24/24 á, cho nên mình thấy ở sao có lúc mình thấy sao nó còn vui, là lúc này còn kia này kia là không được rồi đó. Cái tâm mình lúc có nó không được. Thấy không? Chính là cái thường trực đó. À, đi đứng nằm ngồi gì cũng thấy cái tướng gì thì lúc đó nó hỏi anh thầy, anh thầy chỉ cho pháp khác cái nào nó đi tới chốn cái không? Chứ mà lúc cái tướng vô thường mà lúc lại có cái tướng thường, mà lúc có cái tướng khổ, lúc có tướng vui, thực sự cái nào nó đi tới đâu á đó, à, nó khổ thì nó khổ thiệt là khổ vậy đó, khổ chịu không nổi luôn, thấy không? Thành tựu được một pháp, thấy không đó, thì lúc đó ông thầy ông mới đem cái thằng khổ rồi ông nói chuyện với mình, thì lúc đó tự nhiên mình sẽ hỏi cái thằng khổ là không thoát. À, nhưng mà tự nhiên ông nói xong liền phá mẹ tướng khổ rồi, cái khổ nó mất liền, cái pháp chưa thành, chú quán cách cho nó thành cái đi rồi si ngã bổn không, đương niệm thôi, nó cũng diệt đi, đương niệm tức là mình đang lúc đó. Đương là nên chứ, đang là nên thân trung tứ đại, tức là bốn đại trong thân. À, các tự hữu danh, mọi thứ có cái tên riêng, đô vô ngã giả, một cái tên đó là không có cái bản ngã trong ngã ký đô vô, tức là cái ngã đã không rồi ha. Kỳ như quyển nhĩ, chỉ nói như quyển quán thôi. Thường thường người ta chấp ngã đâu, nhưng mà cái ngã nó thường đa số, cái ngã thật sự ha, là nó gồm cả năm rồi, cái này nó chỉ nói một thôi, rồi nói về sắc thôi. Yeah. À, cái ngã của mình đó gồm có là sắc thọ tưởng hành thức, à, từ từ mình chắc cái ngã là mình chắc luôn cả năm, à, cho năm cái đó hợp thành cái ngã. Trong này nói thường thường nhưng mà đa số là người ta cho cái thân là ngã, cái người chấp ngã mà gọi là chấp thô á, cho thân là ngã. Khi phá thân rồi đó thì họ mới chấp cái thức là ngã, chấp thọ là ngã gì đó để chuyện sao? Nhưng mà cái thô mà phải biết trước, phá trước đấy hả? Thấy không? À, thường thường là nào chấp thân là người đại đã chấp ngã rồi, phá cái chấp thân trước. Nhiệm vụ gì tu là phá cái chấp thân trước.
Sao phá?
À, thì bây giờ phải quán nè. Cái thân của mình nó là nó cấu tạo bởi bốn chất đất nước gió lửa. Thì đất á, lẫn nhau như trong đồng tin nó là đất là những cái tế bào của mình á, những chất rắn chắc rồi về đất nè. À, như những nước trong thân mình như là máu, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu này kia thuộc về yếu tố nước. Nhiệt độ trong người mình á thì được rồi, yếu tố là quả ha. Và các những khí lực chạy trong người mình nó thuộc về yếu tố gió ha. Bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ người ta sẽ chắc rằng là cái thân này nè, cái vật chất của mình này là xung quanh mình nè ha, chẳng hạn như vật chất này cũng như là ai đụng động bất thực mình đó, sao mày tại mày ai đánh vào da rồi xương mình cái này cái kia đó thì mình cho nó sao mày đánh tôi, là chấp cái địa đại là ngã ha, mà không biết là cái địa đại này bản thân, nếu mà địa đại là ngã thì hơi nóng không phải là ngã, hơi nóng mình có mắt đi mình đâu có cảm thấy là mình chết, thấy không ha. Thành ra khi người ta luôn luôn cái tứ đại nó là bốn, nhưng mà thường thường nó đa số là người ta đụng cái nào thì người ta cho ngã là cái đó. Nếu mà cái ngã là địa đại thì ngã không có thể ở quả đại, không có ở thủy đại, không có thể ở mấy cái đại khác.
Chứ ngã hay nói thực thể bốn cái đó gộp lại cũng không phải là mình luôn.
Mà nếu mà ha, thành ra mình phải quán gì đó ha, để cho cái tâm mình nó thấy cái nào nó cũng là vô ngã hết á. Nó là do cái nhân duyên nó hòa hợp nó thành thôi, chứ thực sự nó không có tướng ngã đâu. Tại mình chấp thôi, cái tâm mình là sẽ đẻ ra làm chấp.
Cũng như ngã này nói là mình quán mình thấy mình có thân đó là cái thô hiện nhất của cái ngã. Nhưng mà nếu mà mình biết, thầy quý thầy cũng nói là nếu mà mình đã mất cái thân làm sao tu
hả? Không phải, tao nói vậy là biết để nó vô ngã thôi, tu nhưng mà trong cái tâm không có tu. Cái tâm người ta tu hay không tu thôi, hành động cũng vẫn tu nhưng mà cái tâm ta không dứt mắt không tu, thấy không? Chứ không phải là mình nói là vô ngã này không phải là không có chân lý, là không có nhân duyên. Vô ngã này là tại vì cái nhân duyên hòa hợp trở thành ra một cái thân có đất nước gió lửa, thấy không? Thành ra tu là do nhân duyên thôi. Thành ra mình nhân tu cái chân lý mình thấy á, là phải thấy được các pháp bản chất nó là do nhân duyên tạo thành, không có cái bản thể nào một pháp nó được tồn tại được, nó nương tựa nó thành, nên bản chất một cái pháp nó không thể là cái ngã được. Hay mà bản chất và bốn pháp nó tạo lại nó cũng không do cái ngã được luôn. Mình cứ quán tới quán lui vậy đây, nó gọi là tích quán, tích không quán, tức là quán cái sự mà tích tập nó tạo thành cái không. Để chị mình dứt mắt một chỗ.
Còn lại cái tưởng trước khi hôm nay nói chuyện này còn tưởng là bốn cái hợp lại mới là mình, một cái là được, một cái không như hạn như đất không, hoặc là lửa không, hoặc là gió không, thì bản thực thể nó không phải là mình, nhưng mà bốn cái gặp lại thì là mình. Nhưng mà giờ thầy nói bốn cái gặp lại cũng không phải là mình luôn.
Không phải là mình luôn, cái đó đều là cái nhân duyên giả hợp thôi, không cái gì là mình hết trơn. Mình là toàn bộ nhân duyên của vũ trụ á, nó là nhân duyên pháp giới nó kết lại, chứ không phải là mình đâu nè. Ở ngoài này cũng là mình, ở trong mình cũng là mình. Nếu mình cho là cái mình là chỉ có ở trong không, mình cũng trật. Là mình chỉ có lấy được cái y báo, nó chánh báo là bỏ cái y báo. Cái nghiệp mình nó sanh ra, nó sanh hết, còn thể vũ trụ thì là đại địa nó sanh hết một lượt vậy đó. Không, nhưng mà tại hồi nào bây giờ mà cứ tại vì cái ngoài đụng chạm mà mình không có thọ cảm nhiều bằng cái trong thân mình, nên mình cho cái thân mình nó là mình, chứ thực sự cái ngoài đụng chạm nó tâm mình nó bị cảm xúc thôi nha,
cũng phải đau
không, chứ không phải không, nhưng mà nó không có trực tiếp thôi. Không, thành thử là gì, nó không trực tiếp thì mình tưởng nó không phải, cho nó bị hết á, chứ không phải là không. Thành ra cứ quán vậy đó, quán tất cả các pháp nhân duyên hòa hợp mà thành, mà pháp nhân duyên hòa hợp mà thành thì không có pháp nào là mình hết. Nếu pháp một cái pháp là mình thì mấy cái khác không phải là mình nữa.
Liên tục
không phải là mình đó. Nó thành ra không có cái, còn cái tổng hợp hết cái đương nhiên thì bảo sản cũng phải mình. Tạm lẽ mình có nhiều thứ cũng lộn xộn vậy. Thành ra cũng không có đúng, tại vì mỗi thứ nó có tự tính tự đánh riêng hết, không thể là hai cái này bản cũng thể hoàn toàn khác nhau mà cùng là một gọi là cái mình được. Nhưng cái nóng cái lạnh, thấy không? Cho là mình mà nó kết hợp lên là mình thì làm sao? Vì mình là nóng hay là lạnh? Thì cũng không được. Thành ra nó cái mình là hoàn toàn đó cho nó không có. Nó chỉ có cái nhân duyên kết lại thôi. Và cái nhân duyên càng lúc nó càng biến đổi, không có nào ở mình hết. Mình không có. Nhân duyên giờ A nó là một cái này, nhân duyên giờ B đó là cái này, nhân duyên C cái này. Cái mình của người mình tới mỗi lúc cái tế bào thay đổi, một cái lúc nhiệt độ thay đổi, một lúc tâm thức thay đổi, cái nào phải mình đó, không có nào mình đó. Ha. Thành ra phải quán gì đó, quán gì để cho mình đừng có dướng mắt. Cho là có một cái tướng ngã, từ mình cho cái tướng ngã là nó trường tồn từ nhỏ đến lớn nó dạng gì. Cái như mình nhỏ mình đẻ ra, thì mình cho là tôi là thằng A. Sau mình lớn lên mình có chồng có con rồi mình vẫn thấy mình là thằng A. Cái đó là chấp ngã đó.
Rồi trở ngại.
Còn thấy là thằng A nó không có. Thằng A lúc 1 tuổi là nó khác, thằng A lúc 5 tuổi nó khác, thằng A lúc 15 tuổi nó khác. Tướng ngã tôi không có tướng nào là ngã chứ. Nó là chỉ nhân duyên, lúc đó nó kết hợp như vậy, tình cảnh như vậy. Thì có một cái tư tưởng như vậy. Thì lúc đó là tôi chấp cái đó là gọi là ngã A. Thấy không? Rồi mấy chục năm rồi cái một vài ngày sau thì có một thằng ngã khác gọi là ngã B. Thằng ngã A với ngã B không có nào, ngã là giống ngã nào hết, nó khác hết rồi. Thì cái đó nó gọi là cái tướng vô ngã. Cái tướng vô ngã đó là cái tướng là tất cả nhìn là thực sự ra cái ngã mình là do nhân duyên hòa hợp thành, thực sự không có cái nào ngã chứ. Tại nhân duyên nó biến đổi hoài, không có cái ngã được.
Thế này nếu mà mình quán vậy thì bản ngã mình có thể dùng cái lý bát nhã để mình quán vấn đề đó không thầy?
Đó. Chứ nó ngã quán không được. Lý bát nhã thì quán thấy được đúng không? Từ giờ cái đó là cái tứ đại là gì đó. Thì quán gì đó không có cái nào là cái ta hết á. Thấy không? Nhân duyên kết hợp thôi. Rồi tư chương 21 danh thanh tán bổ. Nên mấy cái này nó nói về cái về bên A La Hán nè, cái dục của thế gian mình phải cái này mình tu mới tránh nè.
Chính phục hai người.
Người theo tình dục mà truy cầu tình danh. Cái này nó gọi là tham dục rồi. Khi thanh danh rõ ràng thì thân đã chết rồi. Tham thứ thường danh ở đời mà chẳng học đạo thì uổng công mà chát. Ví như đốt hương, tuy người được ngửi mùi hương nhưng khi hương kia cháy hết thì lửa hại thân liền theo sau. Cái này thực sự ra là Phật dạy rất là thấm thiết. Bây giờ thực sự người đắc đạo càng lúc càng ít đó, là tại vì không theo lời Phật dạy nữa. Thực sự mấy thầy bây giờ cũng bị dính cái này nhiều lắm. Thật ra hồi xưa Phật tu là bỏ hết tu đời họ biết đạo rồi chứ không biết gì ngoài cái đó. Rồi bây giờ là mình đủ thứ biết rồi. Rồi mình cứ chạy theo ngoài đời tùm lum la hết. Rồi mình cũng chưa hiểu Bồ Tát đạo là làm sao nữa. Rồi cái chạy ngoài đời đã hỏi gì nữa là Bồ Tát đạo là Bồ Tát đạo là Bồ Tát đạo. Chết là chết vậy chỗ đó. Rồi nếu mà đi ngoài đời là Bồ Tát đạo phải hiểu Bồ Tát đạo là gì, hiểu Bồ Tát là gì. Thì cái gì làm ngoài đời mới đúng là Bồ Tát đạo là tâm. Làm Bồ Tát đạo và tâm hoàn toàn không có một tinh thần vị kỷ bản ngã nào trong hành động mình làm hết trơn. Và có tinh thần mà hoàn toàn thương mến chúng sanh cực kỳ. Thấy cái sự phụng sự chúng sanh là cái bản nguyện của mình. Hoàn toàn không thấy có một cái sanh danh, một cái lợi dưỡng, một cái lợi lộc nào hết. Thì lúc đó cái hành động mình ngoài làm đúng là Bồ Tát đạo và Tát hành. Còn nếu không là phải làm theo cái đạo kia, bỏ hết. Bỏ hết, chỉ có thấy đạo thôi thì tu cả đời. Chỉ cứ thấy một con đường tu hoài thì tu hoài nó mới đắt. Nào, ở đây có cái là tại mình chạy, ở đây là nói về chạy theo thanh danh. Thì cái thanh danh nó muốn có là phải dễ. Đầu tư biết bao nhiêu công lao. Một khi có rồi đó thì nhiều khi già chết yếu rồi. Thì khó tu. Thì nó là uổng công lao hình nè. Lao nhập hình này.
Trong nói là bây giờ khi mà Phật giáo gia nhập vào Trung Hoa thì là nó phải nương theo Nho giáo để hội nhập trong cái
đâu có đâu, nó không nương theo Nho giáo đâu, nó khác biệt Nho giáo hết á.
Thì hai tư tưởng khác nhau hoàn toàn, là bởi vì cái Nho giáo thì nó nói là người làm sao chết để lại tiếng tâm, là Phật mình chết mà không để thanh danh gì lại thì Trung Quốc
thật không có, đâu có thầy theo Nho giáo đâu. Bởi Nho nó chống Phật cực kỳ chống, mấy thời Nho tình thành nó bài bản nó khủng khiếp luôn.
Tại sao gọi là tam giáo cộng đồng cho cộng đồng được?
Tam giáo cộng đồng là mấy người ta đặt ra thôi, ta đặt ra thôi chứ đâu có ai tam giáo cộng đồng đâu.
Vốn nó đồng thể rồi,
không có đâu. Tam giáo cộng đồng là mấy người ta đặt ra, ta muốn pha trộn lại vậy đó. Thấy không? Thật sự ra đạo Phật ra nó có cái thế đứng của nó riêng, nó không dính líu gì đến Nho đâu, nhớ tiên vậy đó. Nó khác cái bài của bạn đó. Ở đây nó có hai con đường mình đi, nếu mình hiểu được Phật ở đàng hoàng, hiểu Phật tâm đàng hoàng á, thì có thể tu được. Tu theo cái lớp Bồ Đề Tâm, cầu danh cầu lợi gì không phải vấn đề hết á. Cái danh lợi là một đường cầu sanh thôi. Còn chưa hiểu Bồ Đề Tâm gì hết á, thà đi đúng con đường của A La Hán, xả bỏ hết danh lợi để mình nỗ lực hết đời, mình chỉ biết một cái đó là con đường để giải thoát danh lý giải thoát thôi, đi một đường rõ ràng. Thì tới nơi tới chốn thì cái thời gian nó phải bỏ cho nhiều tranh danh đoạt lợi, tiền bạc danh vọng này kia đó, nó bỏ rất là nhiều cái thời gian cho mình để mà tìm tòi gây nghiệp đủ đọc đủ riêng chịu hết á, thành ra mình tu có được.
Mà nhưng mà nói ra thì quý cô với thầy cũng la hoài, mình theo bất tâm mà làm gì là không đúng, là không được. Điều nói chắc quá
không thông. Có con cái là bởi vì phải tập Bồ Đề Tâm, cái gì muốn đi con đường đại thừa, cái gì phải luyện Bồ Đề Tâm đàng hoàng, bỏ liền tới liền luôn cho nó thả ra. Mà nhìn anh này kế bên cũng có tâm tình, anh kia có bên con kiếm cũng thấy thương, con chó cũng thấy thương, nghe không? Rồi cái là vong hồn ma quỷ được thấy thương, cái vong linh ở chùa được thấy thương, có Phật cũng thấy thương, tâm trải rộng bình thường hết nha. Bồ Tâm thì đó, Bồ Tâm mình phải có rồi mới nói chuyện làm Bồ Tát đạo được, thấy không? Mà chưa có vậy mình đang hậu dính bản ngã, thấy không? Bản ngã đập rồi, thành ra tôi vậy cũng có đúng đại thừa là phải tập Bồ Đề Tâm trước. Còn cái gì mà không tập mà Bồ Đề Tâm thì cái gì đi, cái gì nó cũng đi lạc hết á. Thành ra thực sự ra mấy thầy lan thì là đúng ra là đại thừa đó, nhưng mà căn cứ nếu mình nhìn lại cái tâm của thầy, nếu mà ở chung lâu mình cái tâm với thầy á thì biết là mấy thầy này là chưa đúng Bồ Đề Tâm, thì vẫn làm sao cũng đang lạc ra ngoài mà lạc ra ngoài thì nó dễ bị tình trạng lắm, dễ buồn, dễ sân hận, dễ khổ, mà dính cái bản ngã. Thành ra chuyện nào không vừa ý, tại nếu mà mình làm đi phụng sự thì không có chuyện đó, thấy không, hay là làm chuyện gì mình thấy, mà thấy người ta phản ứng lại tự nhiên buồn bực, thấy không, tại bộ tâm niệm không tới nơi tới chốn, thấy không, thành ra khi mà buồn bực rồi đó, thối tâm liền, không làm gì nữa. Còn mà nếu mà thuận tiện mà làm gì cũng lên lên thì tâm ra ngã mạng, có chết tùm lum hết trơn, tại vì nó bồ tâm không mắc sanh, nó vậy làm cái gì nó cũng tiêu á, làm gì cũng chết hết á, họ đã thành ra cái gì là bồ tát đạo làm cho đúng á, mà đúng là phải có bồ đề tâm rồi hãy nói chuyện là bồ tát đạo, thấy không đó. À, còn nó chỉ có bồ tâm á, làm cái gì là chết, chết cái đó làm gì chết cái đó thọ đạo, thấy không
đúng á. Chứ còn là để làm mọi việc thuận tiện cái mình xin ngã mạng dễ sợ
thì đó,
thì khi mà thất bại như thầy nói á, thật là thật sự an lạc trong nghịch cảnh không thấy an lạc, nên nghịch cảnh cái nó sự lơ.
Thành ra tôi nói là tại bồ tát không phát sanh, bồ tát phát sanh là có thứ tướng ngã mà đâu, chỉ thứ phụng sự thôi, thứ phụng sự thôi là chúng sanh thôi, phụng sự thôi. Thành ra chuyện này đó, còn nếu không á, cái đó là con đường đạo của đại thừa, nên là lúc đó mình luôn luôn mình nghĩ cái hình thức như vậy đó, thật là dầu vào đời mình làm cái gì thì nó cũng là đạo. Còn nếu không là phải đúng được cái đạo của mình, phải xả bỏ danh lợi, xả bỏ tình dục, xả bỏ hết, xả bỏ hết. Phải đi con đường nào, nó chỉ có hai con đường trong lập trình mình đi là hai con đường thôi. Ở trong này thì nó nói là con đường của vị sa môn nhưng mà xuất gia. Thầy nó nói xả bỏ danh lợi, xả bỏ danh lợi, nhưng con đường đại thừa của chị nó không có cấm cái gì về danh lợi, không có cấm cái gì, nhưng thật sự cái người danh lợi ngoại tâm không có cấm nhiễm chút xíu nữa đó. Không có dính mắc chút xíu nữa là tại vì họ phải liệu mà đã đăng trước. Cửa nhập môn của đại thừa là phải là bồ đề tâm. Nào, không có gì không liệu bồ đề tâm, tao nói đi 10 người là chết 10 người, không có người nào đẻ ra là cái tham dục không à.
Nếu mà liệu bồ đề tâm, nếu mà liệu không khéo nó đâm quân con ngã ấy thì ai cái gì cũng thương, cái gì cũng khoái chết không?
Đâu có đâu, mình thương đó, mình thương là thương cái chúng sanh trong cái vô minh, thương chúng sanh trong cái sự điên đảo, muốn độ thoát chúng sanh trong giải tới giải thoát. Kêu mà phải thương cái tính cách ái dục, thương cái cách để làm chúng sanh giải thoát, làm chúng sanh hạnh phúc rốt ráo, làm chúng sanh để thành Phật, chứ không phải là thương cho nó là cái dự như là mình làm chúng sanh làm giàu, không phải vụ đó, thấy không? Thành ra đây là những cái gì nhớ chiều cả nó hai chiều hướng không thể đi chung được, mà tôi nói tới nó luôn hoài là gì đó, hoặc là cái gì chọn ra này đạo đi rõ ràng, xả bỏ rõ ràng, không có dính mắc. Còn nếu mà đi con đường một tắc đạo thì phải có bồ đề tâm, phải luyện hàng ngày. Vô luyện mình vừa làm vừa lắp đạo thì người ta có thể mình luyện chưa tới nơi thì có thể làm bị trà kẹt, nhưng mà vẫn luyện rồi bị kẹt đó, rồi có những lúc người ta mạnh nó vượt qua chứ ngày đó thì tăng trưởng lên là... cái chờ mà luyện cho thành thì cũng không ráng nó làm gì thì cứ làm, nhưng mà nhớ là người ta mình động lực, thành ra lúc nào tối cũng phải quán xét là mình có gì chúng sanh chưa, có xả bỏ được cái gì kỹ chưa, thật sự phục sự chưa, có thấy thật sự chúng sanh là ân nhân chưa.
Lúc mà bình tĩnh như thầy nói ban đêm, mình bình tĩnh mình quan sát lại vấn đề á, mình chiếu lại bộ phim sáng mình hát á, thì thấy là mình sai lầm,
sai lầm thì mình sẽ nói mình quyết định lại, quyết định lại là không có dẫn bước nữa.
Nhưng mà lúc đụng nó si mê nó
dạ không có nhưng mà khi mình quán chiếu mình nhìn cái tâm lực mà từ từ nó mạnh lên, thấy không, từ khi ta đụng cái mình nhớ, đụng cái mình nhớ, thấy không. Rồi giờ này tài sắc chiêu khổ, cái này là nói toàn thanh văn không à,
tiền của sắc dục mang lại ra khổ
à, thì có tiền cái có sắc dục này là hai cái nó mang mình đủ loại khổ rồi đó. Có tiền á thì là thứ nhất á, hoặc là hưởng thụ, thấy không, rồi giờ có tiền nhiều á thì tạo nghiệp, rồi có cái khổ á là khổ giữ gìn, rồi cái khổ thứ hai nữa, cái khổ thứ ba nữa đó, là cái khổ mà khi nó bị mất mát á, thành ra khổ đủ chuyện hết á, còn nắm nhiễm là chắc rồi, thành ra cái, nếu mà đi mình đi con đường mà bị thanh văn đâm xả nó hết à, thời thanh giới cái thanh văn là cấm giữ tiền luôn á, còn cái cõi dục của mình là dính vào sắc dục. Thành ra cái đó nó là hạnh phúc tạm thời đó, thực sự giống như là bập dính lên lưỡi dao vậy đó, cái có cái ngọt là ngọt tạm thời thôi, là lưỡi liếm thì nó thấy nó ngọt nó ngon, nhưng mà sau đó là nó có cái hại, là hại miên, hại là đứt lưỡi, hại nặng đó. Đó thì đây là chiều hướng của bên nói rõ ràng đó. Đây là chiều hướng của bệnh bậc sa môn, tức là những người đi chiều hướng của thanh văn. Còn cái chiều hướng của Bồ Tát á, đó, thì cái này nó trở thành ra là cái phương tiện xạo, nó khổ lắm đó. À, là chưa có bồi tâm sử dụng cái này là chết. À, thành ra mình nói cái nhiều người đó thì cứ sử dụng cái này rồi ai cái gì cũng nói là Bồ Tát, mà tôi không chấp nhận nhiều đó, nó phải thật tình nè. À, có thể mình nói là tôi con đường tôi đi á, cái này tôi Bồ Tát tôi chưa viên mãn, tôi bị những cái sợ tôi xin thấy, nhưng tôi sẽ cố gắng được, nhưng mà anh phải tự giác, anh thấy rằng tại vì con đường Bồ Tát mình đang luyện mà mình làm vẫn có bị vướng, nhưng mà phải thấy. Thấy không? Chứ cái gì cũng đổi thừa là Bồ Đề Tâm là không tôn, hoàn toàn cái đúng Bồ Đề Tâm rồi, không có gì sai lầm nữa, coi chừng. Thấy không?
Nhưng mà phải cũng bị hoài thì không có bỏ đâu. Nó mình nó quyết định không phạm nữa cũng phạm.
Không, nhưng mà sẽ không, từ từ nó sẽ. Khi cái tâm mình thương mới đúng thật sự xả ly mình từ từ cái tâm là quán chiếu rồi ăn năn hối hận rồi sám hối rồi không? Rồi quyết định không có làm nữa, từ từ cái tâm nó mạnh lên. Ha, rồi từ từ nó sẽ vượt qua được. Ha. À, thì tại lý do là cái Bồ Tát nó cần công đức độ sanh, nên khi mà công đức nó phát sanh tự nhiên nó phát sanh tài, nó phát sanh sắc.
Cái này con hỏi ví dụ mà mình cảm thấy mình làm sai rồi đó, mình muốn sám hối cần theo nghi thức mà ra trước bàn Phật vì đã lễ lại
nên theo nghi thức. Theo nghi thức á, nó làm chấn động tâm mình nó mạnh hơn, nó có hình thức ngoài làm chấn động tâm mình mạnh hơn. À, khi cái tâm mình mạnh là thật sự lúc đó chỉ sám được tâm, sám được rồi, nhưng tâm được mình yếu lúc phải có dùng cái nghi thức. À, cái nghi thức nó làm chấn động tâm mình, làm cái tâm mình nó quyết định hơn. À, thành ra quý vị ở đây nè, thì cái quan trọng nhất là tài sắc. À, cõi dục mình là dính mắc hai cái này. À, thì đương nhiên gì phải muốn gì đó, phải bây giờ phải quán cái hại của tài, cái hại của sắc. Trên con đường mà đạo cái thoát ly của cái đạo mà thoát ly của thanh văn cho mình. À, thì cái hại này thì quý vị học về tài sắc giữ xem chỉ có khổ thôi. À, rồi lo toan tính toán đủ thứ, rồi mình có tài có sắc là bị tranh giành đấu tranh đủ chuyện hết chứ đâu phải là yên đâu. À, đại khái vậy đó. À, tự nhiên là không có thì thực sự ra họ không cần phải lo mấy vụ đó, an tâm họ tu hơn. À, thực sự mấy người mà họ tu thành tựu nào, mấy người không có mấy cái này không để ý rồi. Mấy người mà tu giỏi mà tự nhiên pháp học giỏi hay thì mọi người không có cái này, họ dễ tu lắm. Dính lấy cái này vô rồi là bao nhiêu cái chướng ngại tới không bao giờ tu được. Nhất là cái sắc này, cái sắc này là cõi dục này khó phá nhất.
Nhưng mà quan chưa rồi.
Ta nói ông tổ cũng khuyên, trong cuộc đời mình tu á, từ như ba tăng đại kiếp 100 đại kiếp á, thì 100 đại kiếp sau phải tu về sắc, phải luyện cái sắc tướng mình là 32 đến 48 là da đẹp. À, còn nghe là tâm ba đang tiếp là không nên luyện tập cho cái có tướng tốt và đẹp. Nghe không? Vì cái tướng tốt và đẹp mà lên là khó tu lắm,
chỉ dùng
khó tu lắm, là cái chỗ mà người ta đánh nhiễm rồi ta quyến rũ là đủ trọ đó, mình tu không được. Nghe không? Đó. Nhưng con đường Bồ Tát đạo á, ha, thì tùy theo cái nguyện của quý vị. Quý vị có nguyện rồi đó thì nó không có cái bản ngã dính vô, thì quý vị có thể sử dụng cái đó là cái phương tiện đi tu, phương tiện độ sanh. Thành ra cái gì phải nguyện rõ ràng, trong cuộc đời mình Bồ Tát hạnh nó nhiều lắm, thành ra chỉ nguyện một cái thôi, đáng làm cho đến nơi tới chốn.
Ví dụ mình thấy gì mình thấy mình thích cái đó quá rồi, mình lo mình tránh liền rồi, như vậy nó bị đắm nhiễm vô đó.
À, tại vì mình thấy đó là cái ngã của mình dính mắc vô, thì mình nên tránh, tại mình tập không được vô ngã mà. Phải không? Còn mình như mình thấy cái đó là thuộc về Bồ Đề Tâm. À, thì có thể mình lại thực sự ra thành cái cơ bản của Bồ Đề Tâm á, trước khi quý vị nếu Bồ Đề Tâm thương người ta đó thì quý vị phải quán cái vô thường để quý xả, quán cái vô thường để quý xả, không có vướng mắt nữa, cái ngã mình không vướng mắt nữa, thì lúc đó mình thương chúng sanh thì mình mới đem hết cho chúng sanh được. Và cái pháp cơ bản, cái vô thường, cái khổ này kia đó là những cái cơ bản của ông thủy, không phải mình quán để cho nó thành ra cái kia để mình thoát ly luôn, mình quán để xả cái ngã mình thôi. Rồi sau đó mình tại lễ quán ở đại bi. À, thì lúc đó mình làm cho chúng sanh mà không nghĩ tới mình. À, chứ còn mình quán tới nơi tới chốn nó trở thành cái là bỏ luôn chúng sanh và bỏ luôn mình.
Chứ còn thấy mình quán bồ đề tâm làm không khéo một thương thiện cái chết.
Ông phát nguyện là bồ tâm phát nguyện. À, phải thương chúng sanh luôn luôn, mình nghĩ phải thương chúng sanh là muốn chúng sanh tới đem được hạnh phúc tạm thời và hạnh phúc ráo vậy đó. Làm được chứ, khi mình nghĩ mình làm, khi mình nghĩ mình thương chúng sanh thiệt sự á, ha, thành ra mình nghĩ khắp tới nơi tối mình nghĩ tại sao không ra không đụng sanh, mà ngồi suy nghĩ hoài chứ phải mình đụng trận là mới làm đâu. và nó đạo trong trí từ từ nó phát sanh.
Phải tập.
Tập chứ, mình muốn độ sanh rồi phải nghĩ phương tiện kia này kia mình độ chứ.
Còn nữa đụng sách mình thử.
Hả? Còn có phanh đụng mình làm đại, trong nó đàm đó là cái một cái hiện tiền không có cái trí tuệ lại lạc bao nhiêu cái hại người ta nữa.
Thầy, trong cái tài sắc đó thì cái sắc đó thì bản thân là nguy hiểm, nhưng mà cái tài á thì nhiều khi nó có tác dụng, ví dụ như dùng cái đồng tiền nó đúng chỗ, ví dụ như để xây chùa, để làm những công việc là bố thí nhiều. Còn nếu nhiều khi mình không có tiền mình không làm được những cái việc
không đó, thầy tôi nói anh con được phải là hai con đường, nếu anh tôi không được là hán đó. À, thì thực sự ra đó anh cũng trong cái xây chùa, anh không cần phải bố thí, anh chỉ lo luyện trí tuệ thôi. Có đỡ đáng luyện trí tuệ để thấy được cái vô nghĩa rau nào đấy đợi nó khổ để nó xả ly hết nó đi, nó không vướng mắt một cái việc làm thế gian nào trên á. À, thì nó mới quyết tâm rồi nó tập thiền định, nó bỏ hết thì nó đẳng nó tập, rồi tập như vậy thì không nhiều nó mới có thể nó mới giải quyết được vấn đề đó. À, còn nếu mà con đường mà tắc đạo đó thì mình nghĩ mình xây chùa làm lợi lạc là con đường mà tắc đạo phải tắc nguyện. À, ví dụ như mà không phát được nhiều, ví dụ như mình phát nguyện là cái này chẳng hạn như mình nói là tất cả những điều mà tôi xây dựng tam bảo ráng làm một cái nguyện thôi, chứ đừng nói là tiền tôi lúc mà tôi xây dựng tam bảo tôi sẽ cúng tế tôi sao cái không đủ sức làm đâu. À, đó, mà khi mình muốn xây dựng tam bảo thì bây giờ phải xây dựng như thế nào tam bảo là thật sự, lúc đó là một cái sự khi mà phát nguyện mới nỗ lực mình làm cái vụ đó, là càng ngày mình làm càng tinh vi, thấy không? À, phát nguyện thế sao vận động là cách nào, cái nào mà chỉ có tam bảo là tam bảo thôi, thấy không? Tại một đường tắt đạo cũng được lâu xa lắm, thì mình làm cũng phải tới nơi tới chốn, chứ như mình có 10 đồng tôi cho 10 đồng rồi không làm được không được cũng không nghĩ tới, thì cái chuyện nó thực sự cũng chưa phải là cái phát tâm thực sự, cái tâm thực sự là làm cho tới nơi tới chốn là cái gì cho ra hồn cái đó. Thành ra cái khi mà nó nói là cái tài á đó, con đường tắt đạo nó là cái phương tiện thiện xảo để độ sanh. Khi mình phát một đề tâm đàng hoàng đó, khi mình nghĩ dùng cái tài thì bao nhiêu cái tâm lực nó đổ dồn cho đó, nó trở thành cái tài, lúc đó nó trở thành ra một công cụ, một cái phương tiện thực sự. À, chứ không phải là giờ mình có tài rồi bỏ ra đó rồi thầy nào cũng được, thầy nào làm cũng được, nhưng khi ta sử dụng ra làm bậy, thấy không? À, thành ra khi bỏ bằng bồ đề tâm nó khác à, nó có một sự đắn đo chọn lựa rồi tu tùm lum tùm la mệt lắm, nó giống như sự tu vậy đó. À, phải ghê gớm đó, chứ không phải nghĩ ra chuyện đơn giản đâu.
Thành ra
nó là khi nào mà mình nếu mà con đường mình đi đó là con đường phải là tắc đạo thì bỏ luôn, không có kèo tài không tài sắc để mà nỗ lực hết. Thật sự ra hồi xưa Phật dạy thì mấy ông thầy cũng đâu cần ở trong cái nhà, cũng không cần ở trong cái chùa, thấy không? Cũng không cần phải có đồ ăn, không cần áo quần mặc nhiều. Thật sự ra nó cũng dạy ông thầy đời sống rất là đơn giản, thấy không? Còn bây giờ đó thì bây giờ mình nói là bây giờ phải về phải làm cái chùa để độ Phật tử này kia là cái chuyện của mấy ông đại thừa rồi. Là sớm mấy ông tài Phật chỉ dạy tu thôi chứ không có độ sanh nữa. Độ sanh là khi đi thực á, độ sanh á. Cái thực đó là phước điền thì thôi hết á. Thấy không? Rồi ai hỏi thì trả lời, không hỏi cũng không trả lời. Đại khái vậy đó. Thì cái lối đó là cái tu của bên A La Hán. Rồi khi mà mình nói là cái lối tu đại thừa thì phát nguyện đàng hoàng. Thì đó kiếp này con nguyện bao nhiêu cái gì của con thì làm cái gì. Nỗ lực làm cho tới nơi tới chốn. Tìm phương tiện cùng một kế hoạch đành lễ lại tham bảo một phát nguyện cho cái nguyện đó thành tựu, giữa thành đó bao nhiêu tâm lực mình đổ vô một nguyện thôi là thành tựu cái nguyện đó, tiếp sau mình làm cái nguyện khác.
Nhiều phát nguyện như mình phát nguyện muốn thông đạt hết tất cả các điểm như vậy có phải là bồ đề tâm không? Cái quá
phát nguyện ra đó tùy theo, nếu mà phát nguyện đạt cái điểm này cho mình thì nó không phải là bồ đề tâm.
Trước tiên mình phải
nghe nói là vì chúng sanh mà con nguyện để mà có được cái trí tuệ để biết là pháp lợi lạc chúng sanh thì cái chuyện đó là khác. Nhiều khi nó học đặt con điểm mình để nổi danh hay là để nổi tiếng hay là kia đặt chuyện khác à.
Nhưng mà quan niệm nếu mình không có được, không hiểu gì trơn rồi sao mình đậu được ra chứ bất thích.
Không có, thành ra mình phát nguyện là chúng sanh, tức là phát thương chúng sanh thật sự. Thương chúng sanh thật sự thì lúc đó mình sở gì mình nỗ lực, mình học, mình tìm tòi. Mình tìm cái hoạch gì thì mục đích là mình đem cái này để mình nói trong đối tượng này đó đường kia. Chứ không còn để học được cho chiến tranh mình rộng rãi chỉ để cho mình cảm thấy này cái kia thôi, không phải nữa, để cho mình cảm thấy giác ngộ cho tụi mình, không có chuyện gì hết nữa. Phát nguyện của Bồ Tát đạo là chi chúng sanh thôi, thực sự tất cả cái loại đồ tác đạo không hề nghĩ xíu nào cho mình hết á. Sở dĩ tâm đạo có địa là vì chúng sanh, sở dĩ có tiền bạc là vì chúng sanh, sở dĩ có sắc đẹp là vì chúng sanh, thì khi mà mình nguyện như vậy đó thì được. Còn cái nói là tôi nên có để tôi có thể làm cái này có thể kia thì cái tâm mình nó còn lình xình lắm, nhớ cho đồ tác đạo đó. À, cái bồ đề tâm của nó là tính cách có vô ngã, chẳng không có vô tôi tiếc gì trong hết trơn. Chúng sanh, nếu không có chúng sanh tôi không làm hết đó. À, nếu không có chúng sanh tôi không đằng tiền, nó có chúng sanh tôi không đẹp, nếu không có chúng sanh tôi làm kia. Nó đại khái vậy đó, thì nó trở thành con đường tác đạo. Đầu tiên vô thì thực sự mình nói có chúng sanh là có tướng mình trong đó, nhưng mà tướng sanh nó nặng hơn tướng mình thôi.
Yeah.
tập riết rồi tướng mình nó bị cái tướng sanh lấn át luôn, nó còn trở thành không thôi.
Dạ, tại con đang thắc mắc cái vấn đề đó, tại nói là con phát nguyện, con là ai, con là ngã rồi.
À, thì như mình là từ đầu tiên thấy chúng sanh nhiều quá thì hóa cái ngã mình thường thường là nó hưởng thụ, nhưng mà giờ từ từ nó mất cái sự hưởng thụ đi, tại lo nghĩ về chúng sanh không. Nó có chuyện đó thường lắm, chẳng hạn như bây giờ mình có con cái, mình lo nghĩ con cái nó nhiều, cái chuyện đó cũng có thể, mình lo nghĩ mình rất là ít. Có thể hồi xưa thấy những người qua đây nhiều khi làm việc 2-3 ca và mình giờ không ngủ này kia, là khi lo vợ con cái thì hình thức đó đang nghĩ chúng sanh nhiều hơn mình. À, nhưng mà tại vì con cái họ còn dướng nó cái hạn hẹp, cái tướng kia bước thân quyến nó còn hạn hẹp thôi. Nhưng mình vẫn có thể cái tâm mình hướng người ngoài nhiều hơn. Chương 23. Thành ra quý vị phải nắm rõ nha. Con đường Bồ Tát đạo với con đường A La Hán hoàn toàn nó khác ngược nhau. Đi cái gì là phải có chủ trương rõ ràng đi. Còn nếu không là không có thực sự mà nắm hai chân mà đi. Nửa con cái tôi thì phải giải thoát, nửa con cái tôi đậu xanh là không có đi được đâu. Đậu xanh là không nghĩ tới giải thoát mình nữa.
Nhưng mà Đức Phật nói tự giác đi giác tha mà, mình phải tự giác chứ.
Thì bây giờ tự giác đó là vô ngã đó. Thấy không? Vậy mình cứ giác tha đó là đã có vô ngã rồi, nhưng mà giác tha thì thà là tha không, còn nếu không tập vô ngã không. Thấy không? Không có nghĩ chúng sanh nữa, nhưng mà tập vô ngã không, cái vô ngã là hoàn toàn trí tuệ. Thấy không? Còn cái giác tha đó thì mà tập là phụng sự chúng sanh, cái gì chúng sanh hết. Không nghĩ tới mình nữa thì cũng từ từ cái vô ngã đó không có, nhưng mà hai bên nó khác nhau. À, thê tử thậm ngục. Hệ là cột á, nhân hệ ư thê tử, người ta bị dính mắc vào con với vợ con à, là một. Xá rạch nhà cửa là hai. Thâm ư như lao ngục, cái chuyện đó giống như là mình ở trong cái là sâu ở dính mắc trong lao ngục á, cái chuyện này là thật sự. Cái này là 100% á, dính vào người đó là cũng xót ra, tại sao cho 100 khê.
Tại sao Phật ngôn lại nói là nhân hệ ư thê tử mà nó là vợ con mà mới chồng con này?
À, chồng con thê tử cũng vậy thôi, nói chung. Thê tử cũng như là chồng con vợ con này cũng là một kiểu là lao một hậu tán thích chi kỳ. Thì lao gục rồi cũng có cái kỳ mà để mà phóng thích ra. Còn thê tử vô diễn ly chi niệm. Cái lao ngục á, thì mình vẫn còn nó ra, chứ mà dính vô cái ngục của thê tử này thì nó dính mình cả đời luôn. không có cái rời khỏi được. Tình ái ư sắc, rồi đó bỏ đảm người nào cũng dính hết rồi. Nó bỏ đảm tỏ thầy nào cũng dính á. Đừng có nói tưởng mà đừng có nói tự hào nha. Không thầy nào mà không dính. Có một cái có nhiều thầy thoát độc, nhiều thầy kẹt thôi.
Dính
vô cái vấn đề mà nữ sắc này. Cái nữ sắc là cái khó phá nhất cõi dục này, là thành ra cái lúc mà mình chiến thắng để mình vượt đó, để mình giải thoát á, thường thường là cái mà khó nhọc nhất á là phá được cái sắc dục. À, mà cái sắc dục mà thật sự ra rất là dễ phá, nhưng mà chỉ có những người có duyên với mình nhiều đời nhiều kiếp là khó phá đó. Họ tới cái là mình điên đảo liền, cái tâm mình không biết gì nữa, nó mờ, nó không biết gì nữa. Mang thật chết là chết ngay cái người có nhiều duyên với đời nhiều kiếp, đời nhiều kiếp nhiều ông thầy, mà nhiều ông thầy bị dính sắc dục nha, mấy bà xót à. Chứ không phải bà đẹp đó. Nghe cái bà xấu quá là tại vì có duyên nghiệp. Cái tâm nó mê liền, nó không biết gì á. Thành mà người nào cũng bị đó. Nhưng mà có nhiều thầy thoát. Có nhiều thầy lúc đó họ phá, họ can thiệp. Có nhiều thầy tu đàng hoàng, lúc đó họ phá họ nhắc. Có nhiều thầy nói. Tới đó có người nhắc.
Sao nhìn mình nhìn
ai cũng bị hết trơn á, chừng nó tưởng già không bị đâu. Đó. Ai cũng bị hết á.
Dạ đúng, nhưng mà con biết là có những người ta cố tình người ta phá các thầy, tức là người ta dùng cái miếng nhân kế để người ta
vào phá, không phải là dễ phá, tại vì đa số là mấy thầy đều có cái có pháp rồi, nhiều có tỉnh thức họ biết, còn mấy người có duyên nghiệp tới không tỉnh được. Mấy người đó làm thầy chết là chết, thì mấy người đó chừng tượng thường phá là mấy thầy, nếu có giới, nếu có người còn tỉnh thức thì không cách nào phá họ được. thấy không? Nhưng mà mấy người bị dân nghiệp nó đặt người mê vậy đó nha, đặt cái là mê đắp liền à. Tâm không còn giải quyết gì được nữa trớn, thì lúc đó họ pháp mới nhắc, pháp mới gỡ cho mình
giữ đúng giới đàng hoàng, họ pháp mới nhắc
cho mình. Thì mình cứ mình cố tâm mình tu đàng hoàng thì họ nhắc, nhắc thấy cái nhiều thầy cỡ lần đàng họ nhắc ha, thì thoát.
Vậy cái thầy trẻ mấy trăm thầy, nhiều khi còn mấy chục mấy người
thầy ra đời đó. Cái chuyện này mình biết thôi, chứ mình đừng nói mấy thầy này thầy kia, tại khi mình nói ra là mình đang nghiệp liền. Mình nói ra mình nói cái gì làm dính nghiệp đó à, nó khổ vậy đó. Thành ra mình biết cái chuyện này mình nên đề phòng, là chắc chắn ai cũng phải trải qua. Thành ra mình đáng mình tu thì lúc đó có người giúp thiệt, thì lúc đó mới là mình đã nghĩ là hộ pháp có thật. Nó nói dính vô cái nghiệp thì rất là khó gỡ. Ngày như ngày mà một Nhân Liên mà dính nghiệp còn bị ta đập tan xác, mà đập tan án còn bị mà. Không, mà cái nghiệp đâu phải dễ. Đức Phật là Đức Phật cũng như là thí dụ cho mình biết vậy thôi. Còn như Đức Phật phải là ăn lúa ngựa này kia đó, Phật là còn dính nghiệp gỡ nổi. Thấy không? Thì mình bị nghiệp ta nói đó, đừng có nói mình tự hào cái gì chứ. Rồi dính vô nghiệp là nó mê mình à. Lúc đó thì thường thường là có người có người gỡ cho mình, có người ta đắc duyên rồi gỡ cho mình. Đó. Thành ra chuyện đó mình cũng đừng nên là mình thấy mình ngon là mình chê nó đại kia, phải không? Thành ra nó dễ bị lắm. Mà thật sự cái mình chê ra cái gì mình dính đó nó khổ. Thành ra mình biết thôi để mình cẩn thận đề phòng. Thì đa số những thầy tụi tôi quen mà tụi hỏi nói chuyện, thầy nào cũng bị hết đó. Tôi thì tôi chưa bị, rồi sức cha tôi chưa bị, nhưng mà tôi rất là sợ, tại vì thầy nào cũng bị hết trơn á. Thầy nào bị tôi nghĩ tương lai mình cũng phải bị thôi, mình phải sợ à. Tại vì cái chuyện đó không đã chưa dính người cái nghiệp tôi dính rồi nó bê đấm cho coi, không có cách mà gỡ nổi. Thành ra cẩn thận thì tốt hơn đó, thì mình nói
nhiều thầy nói nếu như
thầy nói chứ thật sự ra tới mà dính cái nghiệp là nghiệp chống không được, cái nghiệp nó theo khó chống lắm. Thành lúc đó cái hậu pháp là tác duyên vô gỡ cho mình. Nào chẳng hạn như cái chuyện mình đang bị kẹt vậy, thì họ phát tác chuyện vô tự nhiên có người gõ cửa hay tự nhiên cái gì đó, tôi ngộ lắm. Và tự nhiên lúc đó tự nhiên cái cô kia cũng sợ nữa, rồi mình cũng sợ, tự nhiên thoát. Có những cái chuyện cái gì đó họ tác cho mình ha. Còn những mà kia đó có những người bị ma luôn, có nghiệp với loại ma mà nó tác mình, thì nó tác mình trong cái đêm đó ai biết, thì họ khá là nhát. Nào khá là nhát mình cũng buông ra. Thành cái chuyện này á, thế nói là có dục mình là đa số là bị hành ra.
Mình có tâm thức nghĩ tới là dưới nữa,
không có nghĩ tới, mà cái gì nghĩ tới nó cũng tới à. Nghĩ tới thì đương nhiên quá tệ rồi, mình giữ giới là không nghĩ rồi, thấy không? Không nghĩ mà cũng không bị, nó thú gì, nó nghĩ tới thì quá tệ rồi, nó còn tới dữ. Thấy không? Mình nghĩ tới mình còn chiêu cảm những người không nghiệp tới nữa, còn chết sớm nữa, thấy không? Thành ra cái chuyện này nó là cái nghiệp nặng của dục, phải không? Thì đa số nghe là ví dụ như 10 người đó thì dính vào sắc dục 8 người, còn mấy người kia thì dính vào cái dục khác, hay dính vào danh, dính vào lợi, cái kia là cứ ít thôi. Cái đó là ghê lắm, những người nào tu nào cũng vậy hết, chứ là con đường của mình là con đường vui phá dục mà. Con đường mà tu phá dục là cái dục nó tới, nó thử thách trước. Còn con đường Bồ Tát nó ít hơn, con đường Bồ Tát có thể là tại vì mình vẫn theo dục nhưng mà lúc đó mình không nghĩ cho mình thôi. Còn cái đường này là hoàn toàn ly dục, rồi hết cả dục nó mới theo giữ. Thành ra cái gì vậy, đề phòng cẩn thận, thành Phật mới lập giới là gì đó. Mình giữ giới càng nhiều chừng nào thì mình được sự hộ trì, cái tâm lực mình nó càng mạnh chừng mấy.
Mà phá người tu gì
mình tự phá
ma cũng có đã. Ma cũng có ha, mà mình cũng có đó.
Ma bên trong họ không ngoại thích
từ thực sự ra là cái tâm mình thôi, cái nghiệp của mình thôi, gọi là ma thôi. Thì thường thường là có vợ có con hay là chồng con gì đó là cái nó gọi là hiệu quan, gọi là có con trai là con cái nợ nần với nó. Mình nó là hoặc là nó mắc nợ mình, mắc nợ nó thì nó dính vào để trả món nợ đó. Mà cái vợ con cũng vui lắm, trả xong rồi nó chưa như con vợ đó mắc nợ mình 20.000 hay 30.000 vậy đó, trả hết nó đi à, nó kêu lợi nó cũng chầm lợi thiệt đó,
kêu lợi
không chịu lợi nữa,
đi
luôn,
đi mừng chết kêu lợi.
Nhưng cái tâm mình nó dính mắt. La Ngọc Hộ Tán Thích Chê Thê Tử Vô Diễn Ly Chi Niệm. thì cái này thực sự là cái một cái này thì Phật nói rất là đúng á. Thành ra cái đường tu của La Hán thường thường là dính mắc cái này lên Phật, thường thường là kêu hay sức cắt ái ly gia là lý do đó. Hay cắt ái là thuộc về thê tử, ly gia tức là xá tạng. Mình rời được cái đó thì mình tự tại, mình dễ tu hơn, cái thời gian nó nhiều hơn, công phu nó nỗ lực nhiều hơn, dễ giữ gìn hơn. Tình ái ưa sắc, khởi đoạn khu trì. Nếu mà tình ái ở chỗ sắc á, chứ là cái tình cảm hay là cái vướng mắt mình nó sắc á, khởi đoạn khu trì nên việc trì giữ, để cho khỏi bị nó khởi ra, nó khởi ra phải đoạn nó đi. Thi hữu hổ khẩu chi hoạn, dẫu có cái họa xa nơi cái hổ, miệng của con hổ, tâm còn cam phục, lòng cũng cam chịu. Này đó, nó nói cái tình ái cũng gì đó ha, cũng như là con rắn độc vậy đó, mình ở chung mà mình rất là vui vẻ. Biết là cái độ là cái miệng cọp á, mình tới mình chết bất cứ giờ lúc nào á, nhưng mình sẵn sàng. Cái quả xê tử xà tách lại như vậy đó, tâm mình là vui vẻ trong cái chết,
chứ không vui thì đâu có đến,
tại người ta cho cái đó là hạnh phúc. Địch thì chìm đắm, đầu tôi là nê là bùng.
Cái bậc thầy cô theo lên ở Mỹ này có một vài bậc thầy mà vẫn có giật khó, vẫn tiếp tục tu của đời rồi.
Cái đó là họ theo cái hệ thống mới của sau này ở bên Nhật. Bên Nhật nó lập ra, tức là họ sống tăng tăng á,
cổ sư môn có
gì tăng tăng á, thì thật sự ra là cái đó là đi ngược cái giáo pháp của Phật.
Đi ngược
hả? Đi ngược, Phật đâu có cho.
Ban ngày thì ở ban đêm thì ở nhà, ban ngày thì chỉnh.
Phật không cho, Phật không cho đó. Thật sự ta nói thật, bởi sau này nó khó đó, ít đắc đạo là lý do gì đó.
Chế lung tung đó.
Phật đã tiên liệu rồi, sau này nó là giáo pháp của Phật ấy, cũng như là con sư tử nó chết đó, thì thường thường là bị mấy con trùng trong nó làm cho nó thiêu nó hư thôi. Mà nói sau này giáo pháp của ta mà sở diện mà nó diệt mất là chính chư tăng. Chư tăng nó làm hư giáo pháp. Ra mấy thầy gì nhiều lắm mà, rồi đổi giới, đổi luật làm đủ trọt đó. Thật sự quý vị sống mà hoàn toàn về đạo thì vấn đề giữ giới quan trọng đó, tại vì cái giới đó là gần như là cái cách mà Phật đã dạy cho mình để giữ, tự giữ cho mình mà tự giữ cho người khác. Thành ra cái vấn đề mà thê tử xá tập này đó ha, vợ con này đó, đó thì thường thường mấy người xuất gia thì thường thường là đương nhiên là phải dứt khoát rồi, còn người tại gia thì dính mắc nhiều. Thấu đắc thử môn, thấu mà biết được cái cửa này thì xuất trần la hán, thì giống như là vị la hán được xuất trần. Thật mấy cái dục này khó phá lắm, khó đảm cái gì. Dục nhất là mình đi vào con đường tắc đạo á, chấp nhận vào dục phải không, đa số là dính mắc dữ lắm. Thành ra đồ tắc đạo gì muốn tập nó tới chốn, cái gì bắt buộc phải tập Bồ Đề Tâm cho nó tới nơi tới chốn, phải làm Bồ Tát đạo. Còn Bồ Đề Tâm mà nó còn lờ mờ thà dữ rồi mà bên nào đấy thì nó tự nó giữ gìn mình dễ. Mình chưa đủ sức chuyển cảnh rồi ra ngoài cảnh nó cảnh chịu mất. 10 người là cảnh chịu hết 10, nhất là ra ngoài đời mà đổi xanh á, cái đó là đổi xanh là đủ thứ cám dỗ rồi. Thì mà chưa gì hết là nó giật mình chết tươi. Thành ra phải Bồ Đề Tâm, đặt cái đó là đặt Bồ Đề Tâm,
là
bán quán giải pháp, mấy quán bán mấy pháp căn bản á, mấy căn bản của nguyên thủy á là vô thường, khổ, bất tịnh, giải pháp thế gian gì đó để cho mình đừng có vướng mắc nhiều.
Như thầy nói đúng, thầy quán liên tục chứ mà được một cái thì không.
Giải không hả, quán tôi rồi đó. pháp nào phải quán tới nơi tới chốn,
không nhớ lúc đó
nó tới nơi tới chốn thì nó có lực nó chống lại. Thật ra nó cái pháp nào cũng vậy đó, bây giờ quán tới nơi tới chốn một pháp tổng pháp khác lẹ lắm, nó có quen cái năng lực thiền định rồi, pháp khác nó cái cách nó giống nhau thôi. Cái quan niệm mà xuất gia thật sự ra trong gia đình mà gần như là ngôi gia đình chấm chín người à, đâu ai chịu cho xuất gia đâu, tại chỗ luôn nghĩ xuất gia là khổ à. Thành ra cái mình dính vô đó, mình dính vô cái tình vô cái gia đình nó kẹt khổ lắm, mình không có tự tại đâu, nó có gì nhà ngục nó gia mình vậy. Cái chương này đã nói gì đa số là hán, thành đa số là nó sắc dục nó nói nhiều lắm. Cái chương 24 nè, sắc dục chướng đạo, sắc dục ái dục á, mạc là chẳng thậm tức là sâu, ư sắc chẳng đáng ngại bằng sắc dục, ái dục mạc thậm ư sắc, trong các thứ ái dục không gì đáng ngại bằng sắc dục. Ái dục là tham muốn nhiều thứ phải không, trong này sắc dục là nặng nhất. Sắc chi di dục kỳ đại vô ngoại, không có cái gì lớn hơn, kỳ đại vô ngoại là không có cái gì mà ngoài cái lớn ngoài nó hơn là cái sắc. Trong các dục á thì không có cái gì mà lớn ngoài hơn cái ngoài làm sắc. Lại hữu nhất thị, mai thai chỉ có một mình nó mà thôi, hoặc nói là hơn nó chỉ có một sắc thôi đó. Nhược sử nhi đồng ha, nếu mà có cái gì mà sai sử mà có nhiều cái đồng giống như vậy đó. Phổ thiên chi nhân, vô năng di đạo giả hỷ ha, phổ thiên tức là trùm khắp cõi trời người ha, thì không có ai có thể làm đạo hết. Thực sự cái này thì đúng, rất là đúng đó nha, rất là đúng, kỳ lắm nha. Có người ta làm như cái cõi mình là nó còn có dục mà thành nó dính dữ lắm, nhưng mà cái cõi mình á là cái cõi là dễ tu nhất, là có khổ thành dễ tu, thấy không? Đó, thành ra là cái khá là cõi mình, nhưng mà cái nặng nhất của cõi mình là cái này.
Thấy nó chạy rồi, chạy đi, các bạn ráng dịch theo.
Vậy bây giờ đại cái có lời Phật, được Phật bảo vệ phải không? Có đời mình đây thì phải có bao nhiêu nhờ những cái thiện tri thức, cái thiện thức nó quan trọng lắm. Cái gì mà ở chung thì thức được gì đỡ đó, thấy không? À, tại vì mình làm cái gì có thể thức nó đỡ, còn nếu không là mình phải lấy giới mình giữ, à, còn nếu không lấy giới mình giữ thì mình lấy pháp mình giữ, luôn luôn mình quán cái vô thường, luôn luôn mình quán cái khổ, luôn luôn mình quán cái vô ngã, luôn luôn bất tịnh, thì cái đó là pháp nó giữ cho mình, luôn luôn quán bồ đề tâm thì cái đó nó giữ cho mình, thấy không? Mình nghĩ cái đó ở cái này là tôi thấy có sự có năng ngã tôi xuất hiện, nó không phải là bồ đề tâm, thì mình nghĩ thì là đó là pháp nó giữ cho mình. À, còn bởi cái tâm mình không dính cho đạo, không dính cho pháp mà đừng lương mình chết. À, thì thực sự có dục là dính cái này nặng nhất á, bốn cái dục là chúng ta một cái đâu, nhưng mà cái dục là nặng nhất. Cái này quan trọng nhất là đừng bao giờ đã chuyện cái gì đó, đừng có giờ mở miệng đã kích ai vậy cái này đó. Bởi vì mở miệng ra mở mở miệng mắc quay á, mở miệng ra sau này mình dí trang vậy đó, mình biết vậy đó nên cẩn thận để phòng thôi. Mình nói cái đó là khó phá lắm, tại là người ta bị xa ra nên mình cũng mới tội nghiệp, mà có bồ đề tâm á mình không có, bây giờ mình trách cứ người ta, người nào tu được thì mừng, tôi không được thì thương xót vậy nữa, thấy không? Mới mắc thương xót vậy thôi chứ không có nên mà chê bai đả kích này kia rồi cuối cùng mình dính để chấp. Đấy, cái đó là cái phá khó phá nhất đó. thành ra cái này là nó cái dâm tâm này nó thuộc về tâm tham á. Tâm tham là cái ba cái tham độc thì mình trừ không được thì mình không chứng đắc được cái quả gì là hết. À, trong thứ ái dục không có gì đáng ngại bằng sắc dục. Ở đây ái dục tức là ái tình và dục vọng. Sắc dục tức là tâm dâm dục. Trong tất cả không ngại, không có cái gì đáng ngại bằng nữ sắc. Trong các pháp mà nó là chướng ngại lớn nhất đó, thì không có gì lớn mạnh hơn cái này. Cái này thiệt á. Ở thế gian này là dễ chứng mắt đó. Tại vì sao? Hồi xưa đó, cái này đó là nó có một cái nó còn giữ gìn cho mình, bây giờ nó công khai rồi. Giờ ở đâu cũng có rồi. Nít giờ nó dính díu giữ cho nít giờ phim ảnh nè, tài liệu nè, internet nè, dễ gì dính lắm. Thấy là cái này nó công khai rồi. Mà cái này là tâm đã dính mắt rồi, tâm là nghiệp về cái này rồi. Mà còn bị duyên nữa. Nó tắt duyên thuận lợi cho nó, đợi cho 10 người là chết thì chết vậy nè. Thành nói bây giờ cái hại nhất á, cái hại nhất cho thế giới á là cái vấn đề mà phim ảnh á. Tại bây giờ hồi xưa đó người ta nghe cái tiếng không à, người ta đã chết rồi, đánh sai về cái tiếng không đã chết rồi. Thấy không, hồi xưa mà nghe âm thanh nó không đã chết rồi, bây giờ còn thấy được sắc nữa, dễ chết lắm. Một cái sắc này bây giờ nó còn dùng, nó còn tô điểm thêm nữa chứ. Bây giờ computer nó còn sửa dạng đổi dạng mà nữa, nó không có phải bình thường nữa. Thêm bóng thêm muối vô sắc bình thường không, nó muốn chết lên chết xuống rồi. Thấy không? Thành nó có nói thật sự đó. Thành hồi xưa đó, hồi xưa mà kia nó Phật với Phật ra đặt ra đó, cũng như là cấm xem ra xa ca sướng hát muối ca nghe nó thật sự ra đời để cấm cái tâm dâm dục của mình thôi. Thấy không? Đó. Còn bây giờ cái hệ thống của nó còn tinh vi gấp mấy lần.
Vì khó tu.
Tại quan niệm thế gian nó khác, tại quan niệm nó cho cái đó là hạnh phúc. Thành ra họ phát triển, nhưng mà cái quan niệm của Phật giáo mình nó cho cái đó là cái khổ. Thành hình cản, nhưng mà về thế gian nó sống không đồng niệm mình. Thành nó phát triển cái đó nhiều, nếu nó cộng đồng quan niệm với mình thì đâu phát triển đó làm chi. Nó cho cái đó là hạnh phúc, thành nó phát triển nhiều, nhưng mà biết khổ thì mình nên mình bớt cái duyên thôi lại. Thì không nói bốn cái dục đó thì đã nói cái gì rồi đó, thì nó tình dục, sắc dục, thực dục, dâm dục.
Trong bốn cái nào nặng nhất
thôi? Đa số là cái thực sự ra cái người ta bị nhiều nhất á là cái sắc dục, bị nhiều nhất. Còn mấy cái tình dục, thực dục ra là cái dâm dục này đó, thì có người ví dụ như 10 người thì 1-2 người thôi. Cái 25 dục quả thiêu thân. Ái dục chi nhân. Nha, người có tâm ái dục á, do như chấp cự, giống như là cầm đuốc. Nghịch phong như hành, tất thủ thiêu thủ chi hoạn. Tức là có cái nạn cái tay. Thật sự ra mình có gì học về mấy cái giới á, nó nói là ái dục như là rắn độc, ái dục như là uống nước đồng sôi, ái dục như cái gì nó tả đó. Thật sự ra cái đây nó là quán á. Nó quán cũng tưởng tượng như mình uống thiệt, thấy nó đau như thế nào phải không? Thế mình tưởng tượng ra. Chứ mà không chịu quán, đọc đọc thì giờ có biết gì đâu.
Tưởng tượng.
Mình tưởng tượng thấy con rắn nó cắn mình, nó đau đớn thế nào. Thì mình nó đồng nhất là cái dục như cái tâm đam mê về sắc dục như gì đó. Đúng rồi, cái nhân pháp thật đó. Từ là mình phải tập cho mình tổn, mình sợ á. Hay là phải quá bất tịnh á. Hay là quá cái hại của nó. Đúng Phật nó hại như vậy đó. Những thí dụ như là mình tập, nó làm cái pháp tập hết á. Đa số bây giờ thành mình không thì giờ mình đọc nhiều pháp quá phải không? Thành ra bây giờ mình cứ đọc cho mình nhớ thôi. Thì thực sự ra hồi xưa Phật lâu không có thuyết một lần. Thành ra người ta nghe mà thành Phật thuyết tin là thuyết ba lần. Người ta nghe đâu có kinh điển ghi đâu, người ta phải hỏi tôi nhớ rồi trùng tụng như nhớ xong rồi về người ta mới lấy cái đó để lên để ta ráng mình nhớ tới nhớ lui vậy đó. Từ từ ăn vào tâm. Thấy nó có hại. Thành ra bây giờ thành ra thực sự ra giờ mình làm biết bao nhiêu nghiệp đọa địa ngục mà cái tâm nó có nhớ đâu. Không, nó không nhớ. Lý do tại sao là chưa hề mà thấy mình thấy đó là cái quạng khiến cho mình đọa địa ngục. Còn giờ mình đọc cái kinh điển nó có đoạn đó rồi, mình ráng lấy ra, tối lấy ra mình ngẫm rồi. Cái này là nguy hiểm lắm mà thầy. ý là tại sao thầy Phật ra dặn dỗ cho mình ráng nhớ, tâm mình cũng nhắc cho mình thì bảo mai mình nhắc chỗ 5-7 lần 10 lần bảo mai mình cũng nhớ phải không mình thấy là nó sợ mình phải thực sự cái gì mà là phải sợ khổ hay không? Sợ nhân quả thì cái niềm tin tâm bảo nó mới thực sự là vững chắc.
Sợ có sợ
không gì sợ chứ chưa sợ thì nó mới không chịu nhớ. Rồi giờ chẳng hạn như bây giờ mình lái xe coi có bây giờ dần tới dần lui bây giờ nó sắc nó chết luôn á thì sợ phạt không. Còn nếu bây giờ mình không sợ phạt cái đâu con nhìn nó sắc chi tôi chạy tôi làm cái nó phạt phạt tại thực sự đó mình thực sự ra chưa ngán thấy không đó là tôi chết rồi tôi mới bị mà biết chết có bị thiệt không chưa ngán tôi chắc chắn là đụng là chắc chắn là bị nghiệp rồi không thể nào gỡ được là sức mấy mà dám làm tâm lúc nào đọc cái giới nào là nhớ in vào đầu cũng như là hôm nay mình phạm được pháp mấy vậy đó mấy dám phạm. À, giờ mình biết giờ như vô lấy vô cho mình mắc kiên ai dám lấy trọng nữa không? Tại biết lấy nó cái là coi chừng là chỗ nào là cũng có tai mắt cũng nào cũng bị phát thành chiếc máy mà dám thấy không? À, còn nếu cho mình mà không có khe là mình lấy liền thấy không? Thành nó có gì thực sự ra thì mình chưa ai mà cảm thấy sợ rồi tôi nó bảo đảm thấy không? Thành là phải có cái quy đảm bảo đúng nghĩa quy đảm bảo tức là sợ thì mới được họ mới đúng người họ thật sự sợ khổ sợ hãi trong các sự đau khổ đó. Rồi đọc rồi tin tưởng Phật bảo nên ta bảo mới vững chắc
sợ thì cũng có sợ rồi nó cũng có sợ
không tại vì thường thường á tại thực sự cái gì không có tin tưởng là mình làm cái đó bỏ đi một bỏ nó qua mình đây địa ngục nó khổ quá khổ thành nhiều khi nó phải thí dụ bên ngoài cũng như là cái gì bây giờ ta thấy biết sai nó sẽ đau đớn địa ngục nó đau đớn mấy triệu lần như vậy tưởng tượng được cái đau đớn đó các bạn hồi tưởng đâu đứt tay thì cảm mà cảm thấy thiệt đau thiệt phải không nhức răng thôi đã đau rồi ở dưới kia là một ngày chết lên chết xuống có bao nhiêu đồng mà không ai còn tưởng tượng vụ đó chứ có làm tỉnh queo à mà làm nhiều khi phạm với nặng nữa mà cũng không biết không sợ không sám hối không làm gì hết nếu mà người đó thực sự mà tin về giáo điển đó tới đó thực sự cảm chút xíu cũng phải sợ nữa vì mình thấy tao mình mà thấy không sợ đau tay mà chịu không nổi rồi nè còn đau tay mà chịu không nổi là cái nghiệp này nó còn gấp nghĩa là lên triệu lần cái sự đau đớn còn tân tội anh vừa tưởng tượng ra được người đó dám làm không
này chứ không phải là không sợ nhưng mà điều lúc mình sợ gì tâm mình nó cứ bất an hoài khó mà sống
phải bất an mới sống thế nên phải đúng theo cái chánh pháp được tức là không phải là gì bất an mà không bất an trong cái vấn đề mà mình sẽ tránh được cái ác pháp để mà làm biện pháp
chứ còn nghĩ như tu thấy bất an quá vậy
không phải tại đời bản chất nó là khổ anh an là khi nào anh tâm mình an trú trong thiện pháp thì tâm mình mới an được chứ không thể cái tâm mình an trú giờ mình cảm thấy an lạc trong ác pháp mình cũng chết rồi đâu được ác pháp bắt buộc phải sợ phải bất an phải bất an thì người mới tiến được trong người anh phải chọn trong hai cái an thì anh chỉ còn an lạc trong thiện pháp thôi phải không? còn trong ác pháp dầu nó cảm thấy nó cho mình sự an lạc tạm thời cũng phải sợ nó nữa luôn luôn đề phòng kình chống với nó vậy đó mà khi nó mới đi ngược gần sinh tử chứ thuận chịu nước hoài sao đi tao anh là thuận chịu nước là sướng lắm gì cũng thuận mượn theo mà thuận gì là chết kêu mình đi cái này mình nhớ mình đang lội một chồng thóc đồng sinh tử lội một chồng thì đương nhiên có những cái nào mà nó đem có lạc bắt buộc phải trình chấm mà đi đúng là Phật đó, rất là sợ nhân quả
rất
sợ lắm mà mình không biết làm sợ mình thành làm túi sụi vậy bạn không giờ nghĩ tới nhớ tới bây giờ mình đỡ làm mình nghĩ tới nhớ tới sám hối được liền thì còn đỡ giờ khi quên mất luôn giờ khi biết luôn mà cũng không khe luôn nó nguy hiểm lắm
không quên mất
không khe luôn á đừng tưởng tôi quên mất thì không khe luôn chứ tôi chỉ quên mất rồi còn đỡ thành ra cái gì á con vị phải sống vậy đó thành nói là quy tâm bảo đúng cách đó ha tức là gọi là sợ cái sinh tử luân hồi thì mỗi người quý vợ thì bảo đúng cách anh sợ gì nương tựa sẽ cái tam bảo là mục đích là tam bảo có khả năng làm anh sinh tử luân hồi thôi còn tất cả những cái tôn giáo khác anh nương tựa họ đó thì anh cái nhân tự họ không có rốt ráo đưa anh
sinh thoát
được họ anh có thể sanh chư thiên cái này cái sợ luôn trong cái sự sanh được chư thiên đó anh biết cái nhân quả mà sợ cùng cực như vậy đó thì mới tiến được sợ nhân quả sợ khổ thì trong cõi chư thiên nó có khổ chư thiên phải quán tới nơi tới chốn mà cái tăng mà muốn sanh chư thiên cũng phải xả bỏ luôn mà đương nhiên mấy cái tam đạo là phải xả rồi thì chúng ta tập vậy nó mới tiến
còn mà tưởng đọc lộn pháp
không phải bất an, phải là mà phải sợ hãi trong tất cả những cái pháp thế gian, pháp thế gian đó là gọi là giống như là bất an như là lửa vậy, sợ hãi trong cái pháp thế gian. Rồi lúc đó là mới tìm cách là an phụ tăng trong cái pháp xuất thế gian. bây giờ phải tập vậy nè. Có thế gian làm sao, nhưng mà cái hỏi thế gian thì em pháp với pháp xuất thế gian hai pháp sao đi chung một lực được, không có thể đi được. Cũng như ngay pháp A La Hán như pháp Bồ Tát hai pháp mặc dù là giải thoát hết cũng phải chọn một pháp để đi, thấy không? Việc hai cái loại hành xử khác, thành ra bây giờ phải tập. Thật sự kinh Phật phải tập á, mình phải tư duy hoài vậy đó thì mới muốn tiến được, hay là phải luôn luôn phải tư duy hoài thì từ từ nó mới sanh ra được cái trí tuệ thâm sâu nhớ vấn đề đó. Thấy không? Là nhớ, khi mà có nhớ vấn đề đó thì bây giờ mình đụng trận nó từ từ nó mới phản ứng nó kịp. Hoặc là nếu đụng trận không phản ứng ra kịp thì về mình vẫn còn nó phản ứng chậm hơn, là sau đó mình vẫn biết mình lỗi. Mình lỗi thì mình cho mình lại sợ nhân quả, lỗi trong đầu mình sợ, mình quyết định là mình tinh tấn, mình sẽ thành làm cái phước điền, mình làm các kia để mình tránh. Và không bao giờ mình tái phạm nữa, luôn luôn phải kiên quyết là từ ra sắp tới con không bao giờ con tái phạm nữa. Thì phải sợ như vậy đó. Một cái nghiệp nó nhỏ thôi, thấy không? Nhưng mà nó sẽ gây ra một cái quả quạng rất là lớn sau này, cho mình đừng có tưởng, và thực sự quý vị chưa tưởng tượng được thôi. Một cái nghiệp nó nhỏ thôi. Nhưng hồi xưa giảng hoài đó, nhưng nghiệp về giết con kiếm thôi. Thấy không? Mà không có sám hối á, 3 tháng sau bằng tội giết con người.
Chết chà.
Nó nhân lên vậy đó, mỗi ngày nó nhân gấp đôi đó. 3 tháng sau, ngoài đó đôi bằng 2 kiếm, 2 ngày sau thành 4 kiếm, 3 ngày sau thành 8 kiếm. Yeah. 4 ngày sau 16 kiếm. Thành ra mình biết cái gì, thành ra mình nhớ qua kinh điển đó, là kinh điển nó dạy vậy đó. Thành ra bây giờ mình biết rồi, vậy thành ra mình gặp mình sau đó cảm ơn anh, là sám hối liền thì cái tội nó dịch dịch như lẹ vậy đâu, sao đang dịch phần cho tội như tiền lợi tăng mà tăng lên vậy đó.
Thầy ví dụ mình cắt cỏ là cái giết con côn trùng mình có tội
không? Tội chắc đó chứ gì không tội. Hả?
Sao không biết
làm sao sám hối được, đăng lại đúng ra các thầy tự theo là không có làm được đó. Như ông thầy tịnh trí á, ông thầy pháp chánh á, ông ở Trần Lục á, là xuất gia có làm, đại gia anh muốn làm xuất gia có làm, tại gia anh muốn làm, tại gia không có anh á, giới sát là phải cấm, tại gia giới sát còn cấm nữa mà không gì mà kia. Nhiều người xuất gia đó, đại đại xuất gia là tại đời họ có thể giải thoát được, nếu họ phạm trong cái giới vậy họ tu là họ đang bị chướng ngại, họ không giải thoát được. Nhưng mà có hai con đường, anh chọn con đường A La Hán thì đương nhiên anh bắt buộc phải không? Phải không được à? Còn anh đường cho họ đắc đạo thì anh làm sao anh đắc độ nó? Giờ anh giao duyên cho nó thì anh độ thôi. Bây giờ tôi lỡ rồi phải làm như mày thôi, giờ tao ráng sao tao ráng tu để cho mày được lợi lạc. Cái sao mà lại bỏ qua người tao thì mày được được là tao phải biết, thấy không? Giờ tao ráng tao tu, để mày sao mày tới để mày cái gì đó thì mày được lợi lạc ngay sự tao tu của tao vậy thôi.
Lúc mình cắt cỏ cũng lầm bầm vậy được
thấy cô có cỏ là luôn luôn phát niệm cho bà đại tâm chứ, đại cái cũng như là cái giỏi chúng giờ thông trên này là trước khi trước đêm cắt cỏ phải lên bàn thờ tụng niệm, ngày mai tôi cắt cỏ quý vị cô trụ kia phải nên ẩn náo rốt đi thánh như vậy họ hóa nhờ là xong rồi ngày mai cắt cỏ, nếu mà cái gì có lời xung thạm gì đó thì nguyện những lời này. Thấy không? Như kiếp sau cậu cùng đi gặp tôi thì cùng theo cái pháp mà tiến nhau đại khái vậy đó.
Chỉ cần lên thánh niệm thì thôi, đâu cần phải tụng kinh
thì thánh niệm vậy rồi tụng kinh cho nó công đức hồi hướng cho nó đủ trò rồi. Cái gì thôi anh tập không giờ cho anh hết, phải cho chúng sanh à, anh đụng chúng sanh làm được làm cho chúng sanh đó, anh làm như quan tái cho nó thì bắt buộc là phải con tàu với công đức mình phải đổ dồn cho nó.
Mấy con gạch nó chạy ngang mình cán qua nó rồi thấy ghê, nhưng mà biết không sao
nó lỡ vậy bây giờ làm sao để dành tiền để dành tiền tán xi măng ốp. Bây giờ phải làm sao vậy thôi, chứ giờ anh làm gì vậy là tâu khó, thành ra bắt buộc hoặc là mình bắt buộc đại tam chấp nhận. Nhưng mà tôi nói tôi không đức tự dòm cho anh hết, bây giờ muốn làm cho hết là kiếp sau gặp tôi cái lời đòi nợ tôi, nhưng mà tôi làm sao nếu tôi tu được bao nhiêu thì cùng gặp đòi nợ tôi sẵn cho họ luôn. Cái người tu đắc đạo là không có sợ đòi nợ, phải không?
Đâu có tiền trả.
Nghe cái gì đòi thì cứ đòi, như tâm tôi luôn luôn là nghĩ cái gì cho cái gì tôi lại làm cái gì được. Tôi tập vô ngã mà không sợ là, nhưng mà không phải, nhưng mình thương thôi, nhưng mình đỡ mình làm được á luôn luôn, nhưng mà cái chẳng có tâm tàm quý cho nó tâm sống nói, chứ không phải là rồi cái này thôi giờ như mình làm gì đi cho kia không được, mà nhớ mình nghĩ là mình bị phạm giới, thấy không? Nghĩ không bị phạm giới thì bây giờ ráng tu độ cho tôi đây. Tao bây giờ tao làm đây, tao bây giờ nhiêu tụi bay thì bây giờ tu nhiêu công đức hồi hướng tụi bay, tao ráng tu mạnh hơn nữa. Ngày tôi có một thôi, giờ phải tu 10, lỡ thật chứ nhiều quá phải tu 10, thấy không? Rồi bà hồi hướng công đức tụi bay kia chắc công đức có một mà, thấy không? Tụi bay hữu ích quá, lỡ thật nhiều quá tu 10, thải rác cái gì đó thì mới tinh tiến được chứ, thấy không? Mình càng làm gì ngược thì mình làm dữ lên, thấy không? Mình làm cái ác ngược thì mình không có thiện nhiều lên thì nó mới tiến, thì nhân cái ác này mà mình tiến, thấy không? Nhân cái ác này thì mình tiến là luôn 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 cái tâm cái gì là nghĩ gì thì cái gì mới tiến lòng, thấy không? Còn cái gì không nghĩ cái gì để mà đền bù cái đó không, vậy kia là cái tâm này cứ rời rời rời
bởi vì có lý do mà.
Hả?
Không có dám mà không muốn nghĩ nữa, tại nghĩ thấy gì thì cũng không đúng hết trơn thì sẽ làm.
Thấy đớn nhé à. Thế là tôi nói anh á, khi bạn đụng chạm thế gian á, đụng chạm thế gian là tội nghiệp không à. Nó thành ra tôi phải bắt vào tâm là vậy đó. Đụng thế gian bị cái gì cũng phải bắt vào tâm á. Vậy nghe nên sáng thức dậy rồi dở dòng chân rồi tôi lỡ đụng đạp cái con rùng nhau như thành độ luôn luôn nghĩ. Tôi thì thực sự ra bây giờ làm sao đụng thế gian tôi không bị lỗi. Tôi phải đứng như Đức Phật đi là hỏng chân. Đức Phật đi đâu có đụng cái chân đâu, Đức Phật đi là hỏng mặt đất, là chư Phật để đó không có chạm, côn trùng nó có chết, đó, còn mình là phạm phu rồi, thành ra phải phát nguyện Bồ Đề Tâm, ta nói con nguyện đạp chân đạp mới thẳng mấy bài.
Nếu mà Đức Phật thì sẽ đi không đụng đất làm sao đâu, thì ngày cứ biết hạ
thì ngày đi cũng giống như cái chân đạp đất nhiều nhiều, đi mà sát gì không có chạm, không đẹp nào đó. À, phải tại cái tâm này từ bi mà ngày có cái năng lực, thấy không? Đó. Thành ra mình bây giờ là mình nghĩa là mình nói là tất cả hành động của mình nó đều dính vô nghiệp hết á, không có nào không dính. Ai có một cái là mình dính vô nghiệp nhưng mà mình biết mình ráng tu thiền pháp thì mình còn xuống cho nó. Càng bị chừng nào mình càng tu dữ
rồi
đấy. Nhưng mà cái tâm mình luôn luôn biết đó là nghiệp, biết đó là nghiệp để mình cẩn thận, khi mình có thì mình tránh được thì mình tránh. Chứ không phải mình nói tôi rồi kia không, tôi biết nó vẫn nghiệp nhưng mà trong trường hợp này. Nó thà tôi đánh hết cái nghiệp này để cho người khác yên tâm tu thì cũng được, đó là cái phương pháp Bồ Đề Tâm lợi lạc cho người khác. Rồi bằng năng lực Bồ Đề Tâm á thì công đức nó phát sanh mạnh lắm. Dạ, nhưng mà tới ở cái này là thôi thêm tội nghiệp thầy kêu á, thôi giờ tôi sẵn sàng tôi làm hết nghiệp này tôi chấp nhận để mình làm, tôi làm để cho người khác tu, thì thật sự khi anh làm với người khác tôi bao nhiêu công đức là anh có bao nhiêu hết á. Tới người kia được bao nhiêu công đức là mình có hết, thấy không? Cái Bồ Đề Tâm nó ngộ chứ, khi mà anh phát tâm cho người ta anh làm thì bao nhiêu người ta tu bao nhiêu công đức là anh có hết, thì nó cân bằng cân lợi nữa.
Làm tu nó dễ hơn rồi tu nó dễ dàng
thật sự vậy đó. Thành ra những mấy người mà chẳng hạn như nấu cho cái rượu mà bao nhiêu trên giới ăn thật sự theo không tu, nhưng mấy bao nhiêu người tu có qua trên giới là mấy người nấu ăn họ được hưởng sao đại khái vậy. Thành ra nhưng mà cái tâm của mình luôn luôn là vì cái sự phụng sự muốn cho người ta lời lạc mình làm, mình chấp nhận chứng nghiệp đó, thấy không? Nhưng mà khi công đức mình có đó, những cái loại mà mình sắp sanh đó thì họ tới để họ báo oán mình, thì bao nhiêu công đức người ta có là mình cũng có bao nhiêu đó. Thành ra họ tới với mình họ được lợi lạc bằng công đức thì họ cũng được nhờ công đức mình cảm hóa họ, họ những lợi họ mà họ đòi mình thì cái tâm Bồ Tát mình chuyển được họ luôn, thì mình cũng trả nghiệp mà có công đức mình nó đỡ cho mình. Nhưng mà bằng cái tâm phụng sự thật sự thương mến thật sự mình làm thì mới là Bồ Đề Tâm, còn bị cái tâm bị chỉ định phải làm thì thôi rồi cái trình làm thì phải bắt buộc rồi phải làm, đâu có công đức đâu phải nghĩ hy sinh cho ai đâu. Nhưng mà lúc đó mình biết là đây là nghiệp nên tôi phải tu cho giữ, tôi tu giữ để công đức tôi nhiều để hy vọng tôi phú được công đức tôi những loài này được sanh. Đại khái anh ráng làm sao để anh dùng cái pháp đó là làm cho con người tiến tu đạo với anh là được. Thôi bây giờ mình tập cho anh tôi đây nè.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật